bãi minh oan cho bạn. Tên giết người vợ khó bao che, chỉ bởi qua cười miệng mới cười. Hoàng oanh thánh thót hót đôi hồi, trên quầy sẵn rượu sai vài chén. Thiên hạ núi sông thay dạo chơi, hãy mở mắt ra nhìn thế cuộc. Dạy tấm lòng ta đón sự đời, lắng nghe câu chuyện còn tư rối. Khuây khỏa lòng buồn cũng phải nguôi. Tôi làm bừa mấy câu thơ không phải khuyên người ta sống phóng đãng, nghe chuyện cười để sống qua ngày, mà khuyên người ta hãy mở rộng tấm lòng, đừng gian ác xảo trá. Không nên lúc nào cũng tất bật vội vã, ngay bữa ăn cũng nhấp nha nhấp nhổm, đêm nằm nghỉ ngơi không yên giấc. Sao lại căng thẳng đến như thế? Vì họ không tin tất cả là do mệnh, chỉ một chút do người. Cho nên cả đời lầm lỡ, đến khi sắp từ giả cõi đời mới biết là sai. Tôi với bạn đều là những người mắt sáng tai lành, ấy cũng là do đời trước tu nhân tích đức. Nếu biết sống yên phận, giữ mình nghe theo lời người tốt, thì nhất định không đến nỗi đói rét. Còn một số người mù lòa tàn tật đáng thương, phần lớn là do may rủi. Chuyện kể rằng thời Gia Tỉnh thành Nam Kinh, có một người mù ban ngày thì xem bói, ban đêm lại đi đánh bạc. Đã ở tuổi trung niên nhưng Dương Liễu Tiên vẫn là người chưa vợ. Anh ta thường ân hận rằng kiếp trước do mình không tu nhân tích đức nên kiếp này phải chịu cảnh mù lòa. Anh không dám mơ tưởng tới cuộc sống giàu có, mà chỉ cam lòng sống dựa vào người cậu. Một hôm vào buổi tối, mấy người bạn kéo anh đến nhà đãi rượu, chơi tới mãi tận nửa đêm mới về. Đi được nửa chừng, ba người bạn rẽ sang lối khác. Con Liễu Tiên lọc cọc chống gậy lần đường về nhà. Anh nghĩ hôm nay ăn quá no, đêm mình phải đánh một giấc cho đã mắt. Đang men theo đường về nhà, bỗng nhiên vấp phải vật gì đó làm anh suýt ngã. Liễu Tiên cúi xuống sờ thì đó là một cái bao. Anh ngồi lên bao, đợi một lúc lâu song vẫn không thấy tiếng người đi tới. Liễu Tiên mang cái chiếc bao ấy về nhà. Thằng nhỏ ra mở cửa, trời tối quáng mắt, nó chẳng nhìn thấy Liễu Tiên cầm cái gì. Đặt chiếc bao lên giường, Liễu Tiên cũng cởi áo đi ngủ luôn. Đến canh năm, Liễu Tiên trở dậy lấy chiếc áo xanh bọc lấy cái bao, rồi dùng dây buộc lại, rồi vội vàng mang ra khỏi nhà. Liễu Tiên rờ rẫm đi đến chỗ cũ, đặt cái bao xuống. Lúc ấy trời vừa chưa sáng, Liễu Tiên ngồi lên cái bao không rời nửa bước. Lát sau trời sáng dần, người qua lại mỗi lúc một đông. Liễu Tiên nghe thấy có tiếng kêu than: hôm qua lúc chập choạng tối, tôi cùng đứa con trai 10 tuổi tới đây thì trời tối mịt. Tôi muốn đi tiểu tiện nên bảo nó ngồi lên cái bao, khi nào cha đi xong rồi thì mang cái bao cho cha. Ai ngờ khi đi xong tôi bảo nó: thôi bụng đói rồi, hãy mau mau tới cửa hàng ăn cơm. Tôi đi trước, nó đứng lên đi theo sau. Trời tối mịt, vì sợ lạc nên nó vội bám theo tôi. Thấy nói đến cơm, bụng lại đói nên nó quên khuấy đi mất cái bao. Tôi cũng lú lẫn, chẳng nhắc nó một câu. Mãi đến khi tới cửa hàng ăn mới biết nó đã để quên, thế là mất. Tôi đánh nó thì chủ nhà khuyên tôi: đường xá Nam Kinh, người đi kẻ lại nườm nượp suốt ngày đêm, chẳng may mất rồi, đánh nó thì cũng chẳng có tìm lại được. Thôi hãy đợi đến sáng mai ra đường kêu, may ra có người nào nhặt được thì chia cho họ một nửa, hoặc nhờ trời gặp được người tốt thì chưa biết chừng họ sẽ trả lại hết cũng nên. Trong bao của tôi thì có 17 lạng bạc, 3 tấm vừa lụa vừa vải và một gói đồ trang sức, vì con gái tôi sắp đi lấy chồng, tôi phải vào thành mua sắm cho nó. Đây là số tiền mới bán được ruộng, Ngài thì mất sạch, lại cần Ngài cưới, tôi biết làm sao bây giờ? Rồi ông kêu khóc thảm thiết. Người đi đường, kẻ thì nói như thế này, người thì nói thế khác, cứ ầm ĩ cả lên. Dương Liễu Tiên ngồi trên chiếc bào nghe thấy hết, rồi khẽ nói với một người bên cạnh rằng: anh bảo ông ta hãy đến đây, tôi đoán giúp cho, tôi không có lấy tiền đâu. Người ấy vội vàng chạy tới, nói với Liễu Tiên rằng mình cũng gặp nạn. Dương Liễu Tiên bảo mọi người cứ lui ra, rồi ghé vào tai người ấy nói mấy câu, rồi cầm cái chiếc bao đứng dậy. Người nhà quê kia theo ông đi về nhà. Liễu Tiên nói: ông ạ, bao của ông thì ở trong này, vừa rồi tôi không tiện trả cho ông, sợ người ở đây họ nhìn thấy, nếu gặp kẻ xấu hiếu sự mở ra xem tất sẽ lấy cắp. Tuy tôi không cần trả ơn, nhưng những người ấy sẽ hạch sách đòi trả công, rất là phiền toái. Tôi có nhã ý bảo ông đến nhà để trả lại. Ông hãy để chiếc áo xanh lại cho tôi, rồi mang cái bao về đi. Người nhà quê ấy vội dở chiếc bao ra, thấy tất cả vẫn còn nguyên vẹn, nên cầm bao cười hễ hả rồi nói: quả là trời có mắt, nên tôi gặp được người tốt bụng, sau này tôi biết lấy gì để đền đáp. Ông rối rít cảm ơn rồi ra về. Vẫn như mọi ngày, Liễu Tiên rửa mặt khăn áo chỉnh tề ra cửa hàng, ngồi trang nghiêm để chờ khách tới xem bói. Liễu Tiên cần mẫn hành nghề, cuộc sống cũng tạm đủ. Một hôm, có người ăn mày đến cửa hàng kêu với ông rằng: ông ơi, hãy nhón tay làm phúc cho tôi đồng tiền bát gạo. Liễu Tiên đưa cho người ăn mày 3 đồng. Ông ơi, người ăn mày nói: ông có biết nếu thiên hạ có không thanh thì chẳng còn ai mù nữa. Không thanh là tên khoáng vật sản xuất tại hang núi Ích Châu, nơi có mỏ đồng giống quả dương mai màu xanh, bên trong rỗng chứa một loại dung dịch chữa mắt rất là hiệu nghiệm. Làm gì mà có nhiều không thanh đến như thế? Liễu Tiên nói. Đúng, đúng lắm. Người ăn mày cười ha hả rồi nói: tôi nghe nói ông là người đức hạnh, hôm nay ta có ý định đến cứu ông, hãy lại đây ta bảo. Người ăn mày ghé sát vào tai Liễu Tiên nói mấy câu, rồi đưa cho ông một hạt không thanh và một bộ sách thuốc rồi nói: tôi là y đầu xù, rồi nhẹ nhàng cất bước ra đi. Ngày hôm sau, Liễu Tiên khăn áo chỉnh tề, hướng lên trời cao cầu khẩn, rồi tra nước không thanh vào mắt. Như lột một lớp da, mắt tự nhiên bừng sáng. Liễu Tiên mù từ lúc lên 3, nay lại được nhìn thấy, nói xao xuyến, như một vị tiên mang cuốn sách thuốc đi cứu giúp người đời. Các bạn thân mến, trong thiên hạ dù là người sáng hay mù, nếu làm ăn lương thiện thì pháp luật không bao giờ động đến. Song có một tiên sinh mù thông minh linh hoạt, có chí khí lại đầy tiếng sống muôn đời, làm bia miệng cho thế gian, ai nghe thấy cũng phải rùng mình run sợ. Hắn ta người huyện Hải Ninh, phủ Hằng Châu, năm lên 6 tuổi bị đậu mùa, hai mắt mọc 2 chiếc mụn. Khi mụn khỏi thì hai mắt không còn nhìn thấy. Lúc nhỏ thường gọi là A Mổ. Sau học được nghề xem bói, rồi dọn đến thành Gia Hưng mở cửa hàng, đặt tên hiệu là Lý Tâm Sở. Tuy mù nhưng Lý Tâm Sở lại biết đánh bài mạt chược, cờ tướng. Khi chơi cờ, thường thì ai cũng phải chịu thua. Nếu ai dám coi thường hắn thì người đó quả là liều lĩnh. Lý Tâm Sở không những bắt người đó phải xin lỗi mà phải bồi thường danh dự, còn đến tận nhà xé rách quần áo, cắn nát ngón tay. Về sau không ai dám chơi với hắn nữa. Đến năm 30 tuổi, Lý Tâm Sở tích góp được 20-30 lạng bạc, lấy một người quá chồng và nuôi thằng ở tên là A Long. Lý Tâm Sở là một người xảo trá bạc ác, có vợ hắn như hổ mọc thêm cánh. Những người láng giềng qua lại, hắn không cho phép bất cứ ai nói tới chữ mù. Nếu ai đó mà lỡ mồm thì hắn chửi cho tàn tệ, đến những kẻ hàng tôm hàng cá cũng phải đành chịu thua. Vô phúc có ai cất gánh lên mà còn lào bào chửi cái lão mù độc ác, thì hắn đuổi theo đánh không tiếc tài. Những người qua đường thấy thế xúm lại khuyên can, nhưng khi thấy hắn xử sự như thế thì họ đều khinh bỉ bỏ đi hết. Cứ thế trong nhiều năm, sự độc ác của hắn không sao kể xiết. Đúng là người không mù mà độc ác cũng có, song chưa thấy người nào mù mà lại độc ác như hắn. Gã mù này đã gây ra một cái chết oan khuất cho một người ở huyện Bình Hồ, tên là Ngụy Ngọc Phủ. Anh ta có vợ luôn ốm đau là Giang Thị và một đứa con trai lên 4 tuổi tên là Quan Thọ. Tuy là người buôn vải, song Ngọc Phủ cũng là kẻ chẳng ra gì. Một hôm mới canh năm, anh ta trở dậy đến phủ Gia Hưng kiện một người họ Trương là chủ hàng của anh ta để kiếm một món tiền. Hôm ấy cơm nước xong, trời vẫn còn tối. Vừa bước ra cửa đã vấp ngã, nhưng anh ta không thấy đau, lồm cồm ngồi dậy ra bến thuê thuyền đến huyện lỵ. Trong lòng thắt thỏm lo sợ, không biết có lừa được cái người chủ này không. Tới huyện lỵ, anh ta mãi miết đi, từ xa có một tấm biển. Lý Tầm Sở xem bối, biết được tiền vận hậu vận. Bên cạnh có đề hai dòng chữ nhỏ: lòng thành xem họa phúc, phải thật sự báo đền. Vừa tới cửa, anh ta sửa lại quần áo, khi nhìn vào thấy khối hương nghi ngút, nước thải tàn nhang, thần tượng oai nghiêm giác vàng rực rỡ, mấy chiếc chổng tre bút nghiêng bày sẵn, giấy thơ máy bút đoán thật đúng thay. Trên bài vị thờ Chu Văn Khổng Tử, dưới bàn nước ghi năm tháng ngày giờ. Tiên sinh mù ngồi trang nghiêm cung kính, tiếp đại khách hàng dáng bệ vệ oai nghiêm. Cửa hàng Lý Tâm Sở từ sáng sớm đã được quét dọn lau chùi sạch sẽ, chậu rửa tay đầy ắp nước trong. Trời thu mát mẻ, Tâm Sở mặc áo dài thâm mới cứng, đầu đội khăn vấn hình mỏ quạ, hai mắt như hai con ốc nhồi đảo lên đảo xuống, vẫn tai nghe ngóng. Khách vào thì hắn nịnh nọt một hồi, rồi mời khách ngồi xem bối. Nếu có người hỏi về bệnh tật thì hắn bảo cúng bái các vị sao, lễ thổ thần, chiền trống chặt chen, dặn dò thí chủ ầm ĩ một hồi. Ngẫm nghĩ trên trời dưới đất, tránh sao khỏi việc chẳng lành. Cổ nhân từng nói: dục vọng ở đời khiến lòng rối loạn, người không có mắt sáng sáng chiều chiều, tối đen như mực, mắt chẳng thấy gì, lòng nghĩ lung tung, ta chả lạ lùng. Chỉ cần nghĩ một chút, ta thấy ngay Lý Tâm Sở là người không có ngay thẳng, hắn nghĩ sao được điều đúng đắn. Xem bối xong thì đi đánh bạc, thì có chẳng vị thần nào mà dám vào cửa nhà của hắn. Ngụy Ngọc Phủ bước vào, đứng như chôn chân trước cửa. Đã vào thì không ra được, hắn nghĩ: nếu xem bối thì nên hỏi việc gì cho đúng với ý định của mình. Rồi anh ta mạnh dạn bước vào nói: xin nhờ tiên sinh xem cho tôi một quẻ. Ngọc Phủ rút ra một lá sớ rì rầm khấn vái: họ Ngụy lòng thành dân nhan đăng, kêu cầu một việc, đó là vốn ta rất căm tức cái gã chủ họ X, nên hôm nay ta lên huyện để kiện lão ta. Lão là người trung hậu nhưng vô dụng, sau này quan đòi gã tới xử, ta sẽ được rất nhiều tiền của, xin thần hãy cho một quẻ. Ngụy Ngọc Phủ khấn vái xong rồi vái lại, chuyển lá sớ cho Tâm Sở. Tâm Sở cầm lấy hỏi họ tên, rồi khấn lắc lắc ống thẻ, rồi gieo quẻ 3 lần. Được quẻ nội, sau đó lại lắc, gieo 1 lần nữa thì mới xong. Đó chính là quẻ Trạch Thủy Khốn. Rồi nói: xin ông anh ngồi xuống để nghe tôi nói. Đây là quẻ Trạch Thủy Khốn, có làm việc gì tốt không? Đòi chủ được nhiều tiền của, Ngọc Phụ nói, không biết có được hay không, tiên sinh cứ nói thẳng. Quẻ này rất tốt, Lý Tâm Sở nói, tên là Quẻ Khốn, người cầu tài không phải vất vả, ở nhà cũng có người đưa của đến, vả lại hào thứ sáu động lung tung, ấy là điềm báo tiền của chảy vào nhà như nước. Hôm nay là ngày trấn huyền vũ trong coi, giờ thất sát, hoàng phan canh giữ, lại có báo đuôi kéo thương, có rắn biết bay bày bình bố trận, những loài đó sẽ đuổi hết tiền tài đến với ngài. Nhìn kỹ lại thấy sao bắt đầu lấp đường, ngũ quỷ phá cầu, cóc nhái thì bò đầy đường, những vị thần hung tợn nhỏ máu, xin chúc mừng ngài, tiền của đến như nước chảy. Nguyễn Ngọc Phủ là một kẻ tham tài lại ngu, sao biết được nghĩa lý trong kinh dịch. Nghe Lý Tầm Sợ nói, Nguyễn Ngọc Phủ cười tích mắt, tưởng mình đang ngồi trên đống của. Nguyễn Ngọc Phủ rút ra một gói bạc, nhón lấy 7-8 đồng gói vào giấy, đưa cho tiên sinh. Chút là thù lao, rồi cúi đầu đi ngay. Hắn ta nghĩ, nếu lần này mà thắng kiện được bạc, ta sẽ tậu rượu vườn lợn cầu và ba cô gái đẹp để nâng khăn sữa túi. Nhận được gói bạc của Nguyễn Ngọc Phủ, Lý Tâm Sở sờ sờ nắng nắng, hắn sung sướng vứt ngay giấy, cho tiền vào mồm nếm, biết là bạc tốt, hắn gọi ngay A Long tới rồi bảo: A Long, mày hãy đuổi theo cái người vừa xem bói, bảo hắn quay lại đây, tiên sinh còn có đôi điều muốn nói thêm nữa. A Long là người tai mắt của Tâm Sở, kẻ ra người vào nó đều để ý, thường là khi gặp phải bạc xấu hoặc giả cần phải đổi, nó đều đuổi theo như thế. Nguyễn Ngọc Phủ vừa đi khỏi quán được mấy bước thì A Long túm áo nói: xin ngài hãy quay lại, tiên sinh còn điều quan trọng muốn nói với ngài. Thấy thế, Ngọc Phủ vui mừng quay trở lại ngay. Lý Tâm Sở đã bàn trước với vợ, quả là không thật thi kế sâu vạn trượng, sao bắt được rồng ngậm ngọc châu. Nguyễn Ngọc Phủ theo A Long quay lại, vừa tới cửa Tâm Sở bước ra nói: ngài Ngụy đã quay trở lại rồi đấy ư? Quẻ của ngài có 12 phần tài lộc, tiểu đệ xin chúc mừng, lần này gia đình ngài giàu có phát tài gấp bội, đây là cuộc đổi đời, chẳng khác nào thay đổi xương cốt thịt da. Tiểu đệ học được cách xem tướng, vì khách đông nên không dám xem, chỉ xem bói mà thôi. Nay gặp ngài thuộc tướng giàu có, nên tôi quyết định xem cho ngài thật kỹ. Ngài yên tâm, tôi không có lấy tiền ngài đâu. Sau này ngài có giàu có, lúc đó ngài đến tạ ơn tôi cũng được. Nguyễn Ngọc Phủ đầu óc ngu tối mê muội, tưởng mình sẽ thành ông chủ giàu có thật, nên đưa tài cho Tâm Sở xem. Tâm Sở nói: nơi này người xem bói thường lui tới đông, tôi sẽ tiếp ngài tại phòng nhỏ ở phía sau, ở đó tôi sẽ xem cho ngài tỉ mỉ, kỹ càng hơn. A Long đã mở sẵn cửa ngách, Tâm Sở mời Ngọc Phủ đi trước, rồi thong thả bước theo sau. Cũng lúc đó, vợ hắn bảo A Long đóng cổng lại, hạ biển chỉ đề Nguyễn Ngọc Phủ và Lý Tâm Sở ở phòng trong. Lão mù đứng, Ngọc Phủ ngồi, hai người quay mặt vào nhau. Tâm Sở nói: phải sờ thì mới biết được. Lý Tâm Sở vòng ra sau, sờ vào sống lưng, bên hồng thấy có một cái túi cầm cộm ở bên trong. Lý Tâm Sở lại sờ lên đầu và mặt, vừa sờ vừa nói: tốt, tốt lắm. Rồi lại bảo Ngọc Phủ ngẩng đầu lên. Ngọc Phủ ngẩng đầu, Lý Tâm Sở sờ vào yết hầu rồi ngửi ngửi mùi hôi từ người Ngọc Phủ thọc vào mũi của gã. Gã mù đột ngột cúi đầu ngoạm chặt lấy yết hầu của Ngọc Phủ. Lão Ngụy đau quá không sao chịu nổi nên giằng ra. Vợ gã mù lẻn vào trói tai Ngụy Ngọc Phủ. Gã mù cắn vào yết hầu quá mạnh, ngập cả hàm răng, như cắn vào đu đủ, đứt một miếng to bằng quả đào, rồi nhổ toẹt xuống đất như một chiếc tổ ong đẫm máu. Ngọc Phụ ngất xỉu, ngã vật xuống, cổ hầu máu tuôn ra như suối. Trần Tài run lẩy bẩy, không kêu lên được nữa. Chưa đầy nửa giờ, Ngọc Phụ không dãy dụa được nữa, rồi chết hẳn. Đúng là kiếp trước từng gây nên oan nghiệp, kiếp này lại gặp kẻ gian manh. Ngụy Ngọc Phụ chết, hai vợ chồng gã mù vội vã bảo A Long đóng cổng cho thật chặt, lột quần áo lấy hết củ cải. Tâm Sở lạng quạng cầm cuốc đào vội một cái hố chỗ đất trống ở sau nhà. A Long và Châu Thị cũng cùng hắn ra sức mà đào. Được hơn 2 giờ thì hố sâu khoảng 3 thước. Chúng hất Ngọc Phụ xuống hố rồi lắp đất lại. Ba đứa vẫn cười nói như thường, không có chút sợ hãi. Hình như từ lâu chúng nó đã quen với cái ngón nghề này. Gã mù sờ vào gói bạc mỉm cười, còn vợ hắn thì dọn sạch những vết máu ở trên đất. Suốt ngày hôm đó chúng không có mở cửa hàng. Đến tối ba đứa ăn uống phè phỡn rồi cười ha hả với nhau. Hôm sau Lý Tâm Sở lại mở cửa hàng như thường lệ. Ngày thứ ba chúng không mở cửa hàng, lại mua thịt cá về ăn uống. Cứ như thế đến nửa tháng, không ai hay biết. Thường thài, vợ Ngọc Phụ là sản phụ, lại mắc bệnh bại liệt, chỉ ăn mà không làm được việc gì. Con trai mới lên 4 tuổi, còn thơ dại. Mẹ con cứ ở nhà mong ngóng rồi nghĩ, đã bỏ đi lâu ngày như thế, không thiết đến nhà cửa, chắc rằng là không về nữa. Chỉ có một người gọi là Lão Tô, đã hơn 70 tuổi, hằng ngày đều bế đứa trẻ đi lang thang khắp nơi, hỏi han tin tức nhà vốn thu mua vải vụn. Ngày ngày có người mang đến bán, song những người đó đều không hay biết gì về Ngọc Phụ. Vợ Ngọc Phụ thì mòn mỏi ngóng đợi tin chồng, cảnh ngộ thật là thê lương. Ai ngờ đâu đóng xương vô định, vẫn còn trong mộng gái phòng khuê. Các bạn thử nghĩ xem, sự việc độc ác ấy bao giờ mới được đưa ra ánh sáng? Nỗi quan ấy bao giờ mới được báo thù? Cổ nhân có câu, chủ định trồng hoa, hoa chưa mọc, chẳng màng cắm liễu, liễu xanh tươi. May mà trước đây Ngụy Ngọc Phụ kết nghĩa anh em với Phó Tứ Quan. Anh cũng là người thu mua vải vụn, vì tuổi ít hơn nên làm em. Một hôm, anh mang 4-50 tấm vải đến thành Gia Hưng bán. Đi khắp thành mà chỉ bán được có 6-7 tấm. Vừa tất tả đi qua cửa hàng Lý Tâm Sở thì thấy có một người đàn bà xinh đẹp đậm đà, ăn mặc gọn gàng, gọi mua vải. Phó Tứ Quan đưa vải tới, người đàn bà xem xong chỉ mua có 5 tấm. Phó Tứ Quan đòi 1,5 lạng bạc, người ấy trả 1,25 lạng. Phó Tứ Quan nói, cứ cần bạc xem đã, nếu là bạc hoa thì thiếu chút ít cũng được. Người đàn bà quay vào cân bạc rồi đưa ra nói, đây toàn là bạc hoa. Phó Tứ Quan vốn là người thông minh, xem bạc xong anh ta chột dạ, kỳ lạ thật, tại sao số bạc này lại ở nơi đây? Rồi đòi trả thêm nữa mới bán. Khi ra khỏi cửa, anh cứ nhìn đi nhìn lại cái tấm biển, suốt dọc đường cứ nghĩ miên man. Số bạc qua này là tiền vải của lão ngảnh họ Chu trả cho Ngụy Ngọc Phủ nửa tháng trước đây, chính tài anh cân nặng 9 hoa 7,5 ly. Xem đi xem lại rồi cân thử thì không thấy sai 1 ly. Sao số bạc ấy lại ở cửa hàng cái gã xem bối này? Câu hỏi ấy cứ bám riết lấy anh. Nếu như không chỉ dùng ở đây thì vì sao người đàn bà này lại có cái số bạc đó? Mấy người này Ngọc Phụ cũng không hề quen biết, đi đã hơn nửa tháng nay mà vẫn chưa về. Mỗi người thì đều mong mỏi. Hôm kia ta đến nhà trò hỏi, Ngọc Phủ không hề tới đây. Thăm dò trong dinh quan huyện cũng không thấy Ngọc Phủ đệ đơn kiện. Quả là trong đó có duyên cớ gì đây? Anh đặt bao vải xuống, lấy bạc ra cứ xem đi xem lại, rồi cân thử một lần nữa. Đưa quả cân tới chỗ chín hoa bảy ly rưỡi, cán cân ngang bằng như mặt nước. Điều ấy khiến cho Phó Từ Quan càng thêm nghi ngờ. Một hôm, sau khi bán hết vải trở về Bình Hồ, Phó Tứ Quan tới ngay nhà Ngụy Ngọc Phủ. Thấy vợ Ngụy Ngọc Phủ khóc than thảm thiết, còn đứa con trai nó cũng rầu rĩ. Anh nói: "Đã lâu rồi mà anh Ngụy Ngọc Phủ vẫn chưa về. Tôi đã đến huyện hỏi dò cũng không thấy anh ấy đưa đơn kiện. Lại đến nhà trọ thì người ta bảo anh ấy chưa có tới. Anh cũng không nói là đi đâu xa, chắc là đã mang số bạc mua vải của lão ngảnh họ Chu đến xem bói ở phủ lỵ. Tôi đã bán vải cho cái nhà ấy, chính tay tôi cần bạc. Số bạc đó đúng y như là bạc lão ngảnh đã trả, không sai một ly. Tôi thấy rất là đáng nghi nên không dùng số bạc đó mua hàng. Nếu không dò hỏi được tung tích của anh, tôi sẽ đem cái số bạc này đến huyện để cáo giá. Quan huyện sẽ phải hỏi cái lão thầy bói thì chắc chắn sẽ biết được. Chừng nào anh ấy chưa về thì vẫn phải tiếp tục điều tra, nhất định sẽ tìm thấy." Vợ Ngọc Phủ đau đớn nghẹn ngào nói: "Chú nói có lý, tôi ngày đêm lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Con thì còn nhỏ, tôi thì lại đau ốm, không ai lên huyện để lo việc này, tôi biết phải làm thế nào đây?" Phó Tứ Quan nói: "Tôi đi làm chứng, còn chị hãy bảo lão Tô bế cháu Thọ đem cái số bạc đệ lên huyện để cáo giá. Việc này phải làm cho ra nhẹ." "Không có người làm đơn kiện thì làm sao đây?" vợ Ngụy Ngọc Phủ nói. "Tôi sẽ đi mua giấy." Phó Tứ Quan nói: "Thì cứ viết thẳng ra là được." Phó Tứ Quan vội vàng đi mua giấy về rồi viết: "Người làm đơn này là Ngụy Quan Thọ, thưa về việc tìm cha. Cha tôi vào thành buôn bán đã 20 ngày rồi mà không thấy quay về. Tôi biết cha tôi đã mang bạc tới xem bói nhà Lý Tâm Sở, vì cha tôi có người chú kết nghĩa anh em tên là Phó Tứ Quan, đã bán vải cho nhà ông ta và phát hiện ra số bạc người ta mua vải là của cha tôi. Này tôi đem số bạc trình lên ngài, khẩn thiết xin ngài điều tra tận gốc số bạc ấy từ đâu mà có. Lúc đó thì sẽ biết được cha tôi ở đâu. Mẹ con tôi vô cùng cực khổ, xin dâng đơn lên ngài." Phó Tứ Quan đưa lá đơn không hợp quy cách, chỗ thì viết chân phương, chỗ thì viết ngoái, cho vợ Ngụy Ngọc Phủ rồi nói: "Sáng sớm mai chị bảo lão Tô bế Quan Thọ cùng đi cáo giá, còn số bạc này thì hãy để ở nhà chị đã." Sáng sớm hôm sau, Phó Tứ Quan đến cùng với lão Tô cổng Quan Thọ mang số bạc tới huyện Bình Hồ. Quan huyện Thẩm Giao Chương là quan thanh liêm chính trực, ông khoảng 30 tuổi, người phủ Quỳnh Châu, Quảng Đông. Cha ông là một ông đồ tuổi cao, mới sinh ra được mình ông. Ngay từ khi còn nhỏ, Thẩm Giao Chương sống trong cảnh khổ cực nghèo túng, nếm đủ mùi cay đắng, nên khi được làm quan, ông luôn theo lời răn dạy của cha, làm tốt mọi công việc, xét xử rất công bằng, thưởng phạt nghiêm minh. Chính vì thế mà bọn nha lại rất là sợ, không dám làm bậy, còn nhân dân thì coi ông như một vị thành hoàng. Hôm ấy công đường vừa mở, Phó Tứ Quan lão Tô bế Quan Thọ theo đám đông vào cáo giá. Vị thành hoàng nhận tất cả đơn từ, xem xét tỉ mỉ từng lá một và phê những ý kiến vào đó. Xem đến lá đơn của Ngụy Quan Thọ, ông gật gật đầu cười rồi phê vào hai chữ truy nã. Đến trưa thì ông xem xong 80 lá đơn, trong đó có đơn của Ngụy Quan Thọ. Hôm ấy chỉ có 3 lá đơn tố giác, ông lần lượt gọi vào để xét hỏi. Đến Ngụy Quan Thọ, thấy lão Tô bế Quan Thọ vào, miệng chỉ nói bác bác, dáng vẻ sợ hãi đáng thương. Sau đó ông gọi Phó Tứ Quan lại hỏi:
Sổ bạc này người lấy ở đâu ra?
Phó Tứ Quan khai rõ ràng từ đầu đến cuối, hỏi xong lần sơ thẩm về ba vụ án, ông kết thúc phiên tòa. Thẩm công trở về Tư Dinh, hỏi người hầu rằng: Ta cần sai một người giáp thủ, nghĩa là người đứng đầu năm binh sĩ, phải thật thà chất phác, làm tốt cái công việc này, người có thể cử giúp cho ta được hay không? Người hầu không dám làm vậy, nghĩ ngay tới Tào Thăng là một người thật thà chất phác, không bao giờ dám nhận tiền đút lót để ăn uống rượu chè, rồi nói với Thẩm Công: Dạ, chỉ có Tào Thăng mới làm được việc này thôi. Thẩm Công viết một tờ trá, sai Tào Thăng mang đi rồi dặn rằng: Người hãy đi nói với Lý Tâm Sở, người hành nghề thầy bói ở trong huyện, rằng chiều mai ta có việc phải hỏi ông ta, không được nói một câu nào khác và không được đòi ăn uống. Nếu hắn tới, ta sẽ thưởng cho một bữa rượu. Tào Thăng lĩnh trác ra đi. Vào khoảng canh năm, Tào Thăng tới phủ lỵ hỏi đến nhà Lý Tâm Sở, ôn tồn lễ phép đưa trác cho ông ta. Lý Tâm Sở rờ rờ tờ trác, chẳng chút kinh sợ rồi nói: Gọi ta về việc gì thế?
Dạ tôi không biết.
Tào Thăng nói: Chưa biết chừng muốn nhờ ông tới xem bói cũng nên.
Ông phải lập tức đi ngay.
Tiên sinh, ông không nên chần chừ.
Thưa ông, Tâm Sở nói, ông có biết trong huyện đường của ngài có ai hay sao không?
Tôi cũng không biết nữa, Tào Thăng nói.
Tiên sinh cứ đi hỏi ngài thì sẽ biết.
Ông hãy ngồi nán lại đi, Lý Tâm Sở nói.
Hãy uống một chén rượu cái đã.
Tôi không dám uống rượu, lấy tiền của ông.
Tào Thăng nói,
không còn thời gian nữa, xin mời ông lên đường ngay.
Tâm Sở đành vào nhà trong, ăn vội một bát cơm, dắt theo mấy lạng bạc. Sợ lên huyện Bình Hồ phải đi xem bói, nên ông còn mang theo cả cái ống thẻ. Ra tới cửa, ông ta còn quay lại nói với vợ:
Tôi đi rồi, tôi sẽ về ngay thôi.
Hai người ra khỏi cửa, ra bến sông gọi thuyền tới huyện Bình Hồ. Tào Thăng dẫn Tâm Sở đến Tư Dinh hầu quan. Trời sắp tối, thấy trong Tư Dinh đèn nến sáng choang. Thẩm Công thì đang ngồi trên ghế công đường, hỏi:
Tào Thăng, hãy dẫn hắn đi vào.
Tào Thăng dẫn lão mù vào. Thẩm Công lấy từ trong tay áo ra một gói giấy rồi nói:
Tào Thăng, ngươi làm việc công rất là thận trọng, ta thưởng cho 5 đồng đi mua rượu.
Tào Thăng cúi đầu cảm ơn rồi ra ngoài đang đợi. Lão mù thì quỳ trước bàn. Thẩm Công hỏi:
Lý Tâm Sở, ngươi là một tên mù, làm được việc tốt, chỉ thương cái thằng bé nhỏ dại ấy.
Nói xong, ông giận dữ đập bàn. Gã mù kinh sợ nói:
Thưa ngài, không liên can gì đến con. Thằng nhỏ ấy vốn là một thằng trộm cắp, việc đã xảy ra lâu rồi, ngài hỏi con làm gì?
Hãy khai lại từ đầu. Một thằng bé khờ dại như thế thì trộm cắp làm sao được?
Thưa ngài, lão mù nói, nó lấy trộm đồ trang sức bằng bạc, quần áo và các đồ đồng của nhà chủ. Nó vốn không phải là người tốt, nên lần này con phải đuổi nó đi.
Người đuổi nó đi từ bao giờ?
Dạ tháng 4 năm ngoái, lão mù nói. Thằng nhỏ ấy, nó lấy trộm rất là nhiều đồ vật, nó gửi ở nhà của con, rồi sau đó nó đến nó lấy đi. Vợ con trách mắng nó, lừa nó vào cửa, đánh cho nó một trận ngã dụi xuống, rồi dùng dây thắt cổ cho đến chết. Quả thật, mắt con mù, việc làm ấy là điều do vợ con làm cả.
Thế là mất hết một mạng người, Thẩm Công nói.
Thằng nhỏ ấy là con của ai, nó tên gì?
Dạ thằng nhỏ ấy tên là Ô Tam,
gã mù nói. con của ông gù từ Lan Trung. Thế xác chết hiện ở đâu? Thẩm Công hỏi.
Và ở sân sau, gã mù nói.
Hãy kẹp nó cho ta.
Thẩm Công nói. Những người xung quanh lập tức kẹp ngay cái ấy của tên vô lại, rồi hỏi tỉ mỉ.
Gã tù nhân mù độc ác như hổ, chuyên hãm hại người tại nhà, đầu biết phép vùa như lò lửa, và sự ghê gớm của lửa quan, nên đến nay mới ra nông nổi như thế này. Quả đúng là phạm pháp mất hết quyền, vận đen thì nhào đến. Tên mù Lý Tâm Sở bị kẹp, hồn bay phách lạc, trời đất tối sầm lại. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa từng nếm mùi vị này, nên cứ ngất đi rồi lại tỉnh.
Thẩm Công không giận dữ cũng không nóng vội. Ông thông thả hỏi,
số bạc của người khách họ Ngụy, ngươi dùm cũng khá đấy. Đến nay thì nó đang ở chỗ của ta, hãy trả lại người ấy cho ta.
Thưa ngài, gã tù nhân mù nói, xác của người khách họ Ngụy cũng chôn ở tại chỗ Ô Tam.
Người thàm của giết người, Thẩm Công lại hỏi, người phải khai cho rõ từ đầu đến cuối thì ta sẽ tha chết cho nhà ngươi.
Ngày 19 tháng 8, tên mù nói, ông ấy có đến xem bối và trả công con rất là hậu. Con bèn bàn với vợ, vợ con nói, không thể buông tha được vì ông ấy là người buôn bán giàu có. Phải gọi ông ấy lại để giết đi, lấy số bạc. Con quả thật đáng đòi chết, con không biết giết người.
Vợ con không biết dùng dao, giả vờ xem tướng, rồi con nhè cái chỗ yết hầu mà cắn, làm ông ấy không kêu lên được. Con nói với vợ con, nếu làm không được, con sẽ đến giúp. Và con nói, nếu có cắn không chặt, thì tôi sẽ đánh cho nó như đòn. Người xưa nói, mèo mù vồ gà, chết cũng không buồn. Con cứ dặn đi dặn lại vợ con, mới dám ra tay. Chỉ lấy được có 8-9 lạng bạc, một bộ quần áo. Cầu mong ngài hãy ra ân trời bể, tha cho chiếc thân tàn tật này, chỉ bắt vợ của con và thằng A Long đền mạng.
Người quả là một tên độc ác, mất hết tính người, Thẩm Công nói. Sau đó ông gọi tay chân đánh cho 40 tay thứ. Gã mù quằn quại đau đớn, khóc không thành tiếng. Thẩm Công gọi người tống hắn vào trong ngục. Rồi ông viết trá sai Tào Thăng ngày mai tới bắt Châu Thị và A Long đem về xét xử định tội. Tào Thăng nhận lệnh, Thẩm Công rời khỏi công đường. Ngày hôm sau, Tào Thăng dậy từ canh năm tới nhà lão mù rồi hỏi, có người nào trong nhà hay không?
Ông Tào đấy à, người đàn bà cười hi hí rồi nói, ông nhà tôi bao giờ thì trở về?
Chưa có về được, Tào Thăng nói, ngài quan huyện cho gọi ngươi và A Long tới huyện.
Tiên sinh biết xem bối thì quan mới gọi, còn chúng tôi có biết gì đâu mà quan gọi,
người đàn bà nói. Hãy chuẩn bị lên huyện ngay.
Thật sao? Người đàn bà nói.
Không thật thì ta đùa à, Tào Thăng nói.
À lòng đâu, phải đi cho đủ cả hai người.
Người đàn bà vẫn cứ đứng đó. Tào Thăng lại nói,
ngài quan huyện gọi cả hai người, chồng người có việc cần bàn, không có thời gian về, đang mong mỏi các ngươi, không được trì hoãn, nếu chậm sẽ liên lụy đến ta.
Người đàn bà nghe thấy nói có việc cần kiếp, lúc ấy mới sắp cơm cho Tào Thăng ăn, còn mình và A Long cũng ăn vội mấy bát, rồi chải đầu rửa mặt, mặc áo, mang theo bạc và tiền đồng, nói khó với hai nhà bên.
Nhờ ông bà trong nhà giúp giùm, nếu ông ngoại tôi có đến thì nói giúp rằng chúng tôi lên huyện Bình Hồ.
Sau đó khóa cửa, mặc chiếc áo màu xanh lên đường. Một người đàn ông lớn tuổi thốt lên, khuôn mặt xinh tươi, mắt sáng long lanh, tai to mũi nhọn,
lưỡng quyền nhô cao, mí mắt cũng cao. Người đàn bà này nói năng hoạt bát, vừa đi vừa nói luôn mồm. Tào Thăng chẳng nói chẳng rằng, cứ đi một mạch đến Bình Hồ. Tới huyện đường, Tào Thăng vào thưa với Thẩm Công rằng: vợ Lý Tầm Sở và A Long đã đến. Thẩm Công ra lệnh tống giam, ngày mai sẽ xét hỏi. Gã mù giam tại phòng giam nam, còn vợ thì giam tại phòng giam nữ. Chúng không hề biết gì về nhau. Trong ngục, người đàn bà nghĩ, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Không có kẻ thù, lại chẳng thấy ai nói năng gì cả. Chưa biết chừng do bối sai mà ra cơ sự này, hay là chồng mình cũng bị liên lụy, hoặc là do cậu mình mà xảy ra cái việc này. Trong nhà có hai việc, song chẳng ai nói ra. Suốt đêm cứ lo lắng trằn trọc, nước mắt rơi lã chả. Đó chẳng phải là nhà tù lạnh lẽo, ma quỷ hiện, mơ thấy đường về thăm thẳm xa. Giữa lúc người đàn bà đang lo lắng, bỗng thấy có người điệu lên xét hỏi. Mấy hôm trong tù, lão mù như một con chó, mặt mày tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Người đàn bà thấy giữ nhiều lành ít, không dám nói thẳng với chồng, nước mắt lưng tròng. Liếc nhìn người quỳ bên cạnh mình, nhận ra đó là Phó Tứ Quan, người bán vải dạo nọ. Thị ta giật mình, nhưng vẫn không biết duyên cớ gì. Chẳng lẽ số vải ấy là do hắn ăn cắp mà bán cho mình, bây giờ lại kiện vì bán rẻ chăng? Thị ta nghĩ bụng, thôi cứ để nhìn thấy vải rồi hãy hay. Thẩm Công nói, mụ kia, hãy khai rõ từ khi lớn lên và đi lấy chồng cho tới nay. Dạ, con là Châu Thị, người đàn bà nói. Chồng trước chết, sau đó con về làm dâu nhà họ Lý. Người chủ mù giết người, Thẩm Công nói, hãy khai ngay, bạc mua vải hãy còn ở nơi đây. Người đàn bà ấp úng nói quanh co. Thẩm Công gọi người giúp việc kẹp mụ ta lại. Người đàn bà bị kẹp đau quá, vừa khóc vừa nói, không phải là con chủ mưu, từ nhỏ con được cha con dạy bảo. Nổi bậy, Thẩm Công nói. Thế rồi ông ra lệnh kẹp cho chặt hơn. Người đàn bà đau đớn nói, không phải là do con, mà là cậu con dạy con. Mày tham của, giết người chôn tại nhà. Thẩm Công giận dữ nói, lại còn đổ tội bừa cho người thân thích, thì còn gì nữa, hãy nói mau. Dạ bẩm quan, mụ đàn bà nói, cậu con và cha con không biết lấy bao nhiêu là của, giết bao nhiêu là nhân mạng, xin quan hãy truy nã họ. Con chỉ là đàn bà, vì yêu quý người thân con mới làm như thế, xin ngài hãy tha cho. Thế chàng ngươi là ai? Thẩm Công hỏi. Cha con là Châu Đoàn Hồ, người đàn bà nói, là tướng cướp nổi tiếng. Cậu con là Vu Bảo Quan, cũng là kẻ cầm đầu một băng cướp khác. Hai toán cướp này đêm đêm thường tụ tập thành một toán để đi cướp bóc. Trong đó còn có một số tên trộm vặt không biết cướp của giết người. Xin ngài hãy tháo kẹp ra cho con, con sẽ khai rõ ràng tỉ mỉ. Gã tù nhân mù thấy vợ nói thế rất là mừng, không kìm nổi, chỉ chửi thầm, cái đồ lừa dối xấu xa, nói in ít thôi chứ, không khéo tuôn ra hết. Thẩm Công nói, hãy nới kẹp ra. Rồi ông quát lớn, chỉ còn thiếu một người, người còn giấu ta thì hãy đánh chết nó đi. Nói xong ông cầm bút viết. Người đàn bà nói, con xin khai hết sự thật, chỉ mong ngài hãy tha, đừng có đánh. Thưa ngài, cha con tên là Châu Đoàn Hồ, chuyên giết người. Năm nay cuộc sống khó khăn, giết được 16 người. Người giết trước đó thì không sao tính xuể. Nay đã 58 tuổi, trú tại một chiếc lều ở phía bắc làng Hương Bích. Bọn tay chân gồm có Dương Lạp Lê, Hồ Hỏa chuyên cầm gậy đi đầu. Vào nhà cướp bóc được bao nhiêu thì họ chia đôi. Bì Họa Mi giỏi đào tường khoét ngạch, trước tiên bắt trọng chó, rồi sau mới ra tay trọng của cải. Hắn luôn giả chết để đánh lừa người. Lục Cửu Bá có sức khỏe nâng ngàn cân, chuyên đi đốt nhà buôn bán phụ nữ. Đào Tiểu Ngữ biết bay lên hiên rồi vọt qua tường, ngày đêm chỉ biết uống rượu. Cường Tao Ôn chuyên tụ tập cướp bóc, mang đầu lục đánh người không để lại dấu vết. Lặng Thoái Đinh chuyên đi cướp vàng bạc, không để sống sót một người nào. Võng Câu Quỷ chuyên đi thiêu người, đánh đai sắt vào đầu. Quan Đã Quan vốn là một hòa thượng, giỏi leo thang dây. Miết Kỳ Tôn chột mắt, giỏi khoét ngạch. Du Ngủ người đen sạm, giả vờ đi bán dầu để dò la tin tức, cũng cần phải bắt. Ngoài ra còn có một số tên trộm vặt như Thấu Toán, Vương Tam chuyên cắt túi người đi đường, Chương Hà Quại chuyên bắt trộm gà, lại còn có Chu Thư Phu, Lý Thần Gia, Hồ Lục Quan giả biểu thúc phần lớn là anh em với cậu của con. Cậu còn có 4-5 người hầu lúc nào cũng bên cạnh, như là Tào Giả Ti, Kê Nhi Hoàng, Nồng Bảo, A Dậu, Thúc Hỏa Đồng. Những người này rất là giỏi, đêm đêm lần mò vào để giết người cướp của, không biết bao nhiêu mà kể. Thẩm Công ghi xong, đọc đi đọc lại đối chiếu từng dòng, lấy bút đánh dấu từng tên một, quả nhiên không sai một chữ, rồi hỏi: "Ngươi làm sao mà nhớ được những tên này?" "Từ hồi nhỏ," mụ đàn bà nói, "còn ở nhà, những lúc rỗi rãi thường cùng mẹ đếm chơi, không thể nào mà quên được." Sau đó gọi A Long tới hỏi: "Người khách họ Ngụy bị giết như thế nào?" "Dạ con ở ngoài canh cửa," A Long khai, "không biết họ giết chết như thế nào, con chỉ giúp họ đào hố mà chôn người." Thế rồi Thẩm Công cho tay chân lột hết quần áo, đánh mỗi đứa 40 gậy rồi giam vào ngục, kiểm kê toàn bộ gia sản của tên mù, giao toàn bộ lại cho Ngụy Quan Thọ. Thẩm Công rút ra một tờ tráp đưa cho Tào Thăng. Ngày hôm sau dẫn khổ chủ Ngụy Quan Thọ đến nhà của Lý Tâm Sở đào xác. Xác Ngụy Ngọc Vũ vẫn còn nhận ra được mặt. Phó Tứ Quan khóc ròng lên, rồi mua quan tài khâm liệm, chôn cất cúng bái. Thẩm Công Trương Quan Thọ còn bé, không thể xa mẹ, nên không cưỡng ép nó. Phó Tứ Quan rửa được nỗi quan ức cho bạn, được quan trên ban thưởng. Còn gã mù họ Lý Châu Thị thì bị kết tội. A Long còn ít tuổi, nghe theo lệnh chủ, nên được Thẩm Công tha tội. Mặt khác lại cho người báo cho Từ Lan Trung đến nhận thi thể của Ô Tam. Những tên cướp mà Châu Thị khai ra, Thẩm Công sai tay chân chiếu theo cái danh sách đó bắt cho bằng hết, tra hỏi từng tên rồi giải lên cấp trên. Thời ấy có nạn trộm cắp đã bị quét sạch, dân chúng vô cùng cảm động, có thơ rằng: "Nước an lòng trời thuận, quan tốt dân không oan, xin chớ làm điều ác, hãy ngẩn nhìn trời xanh." Chương 2: Xa Nhị Trần vô cớ giết người, Sương Tam Bác quên mình vì nghĩa. 10 năm mài lưỡi kiếm, kiếm sắc chưa dám thử, hôm nay hiến dân ngài, diệt trừ bọn hung dữ. Thật là nực cười, con người ngày nay cứ động một tí là nổi sùng lên như gió cuốn, mượn tiếng công phận để gây ra biết bao là tai họa. Lớn thì làm lung lay triều đình, bé thì làm nghiêng ngã xóm thôn. Sự công phận sao có thể đùa giỡn được? Ta cho rằng phẫn nộ mà không công bằng chỉ là dựa vào sức mạnh. Công bằng mà không phẫn nộ thì có khác gì lũ đàn bà son phấn? Nếu như công phận chân chính thì sẽ được nêu tên trong sự sách, đời đời ghi nhớ. Khi biết người đời kêu căng rỡm, một khi gặp sự gió nổi lên, hãy nhớ cho rằng thân đáng quý, dạ sắt gan vàng tiếng ngàn thu. Điều mà thiên hạ xưa nay vô cùng căm giận, đó là bọn tiểu nhân thi hành công vụ, cậy quyền thế tác quai tác quái, cho ai sống thì được sống, bắt ai chết thì phải chết. Quả là gần lửa rát mặt, luôn luôn có một bọn nịnh hót bợ đỡ, đó chính là cáo mượn quai hùm. Bọn tiểu nhân này sát khí đằng đằng, không sao ngăn nổi. Nếu là người chân chính thì phải thận trọng giữ mình trong sạch, làm theo đạo lý. Tôi cũng không hùa theo thói đời, cũng không bới lông tìm vết. Chẳng hạn việc Dương Quá muốn gặp Khổng Tử, ngài Chu Văn đã chú thích rất hay: quân tử đối với tiểu nhân không ghét mà nghiêm khắc, e rằng ghét người quá đáng thì sẽ xảy ra việc bất ngờ. Nói thế có nghĩa là ai muốn hài hòa thì đi theo cái hài hòa, ai muốn thanh cao thì tu dưỡng cái thanh cao. Rốt cuộc không thể nghe theo bọn tiểu nhân làm loạn thiên hạ. Khi lâm sự, thành đấng trượng phu Oanh Liệt tỏ rõ chí khí nam nhi. Tuy nhiên, đây là việc vô cùng khó phụng sự cương thường. Thực thi khí tiết, sao mà thực hiện rộng khắp thiên hạ được? Lợi hại không thể chuyển dời, sinh tử không làm lay động, coi thường cái chết, đem hết sức lực sống mái một phen. Huống hồ là bọn tiểu nhân, bách tính không ra gì, cương thường khí tiết rất xa lạ với họ. Đúng là chiến trường hết thảy đấng nam nhi, phút chốc trở thành người thiếu phụ. Nói thì như thế, nhưng rốt cuộc ai mà chẳng có tính khí. Vào năm Thiên Khải, Ngụy Yêm nổi loạn, thế lực lớn mạnh khó mà chống lại. Những bậc quan lại không những không ra sức cũ chính trừ tà, mà ngược lại làm tay sai cho chúng, bị người đời mai mỉa, sau đó bị vạch tội hạ bệ. Sáng quai nghiêm vên vang áo mạo, chiều thì sĩ khí văn chương, tất cả đều biến mất. Văn võ quan lại chủ chốt trong triều phần đông đều vứt bỏ nhân cách, cúi đầu xin thương xót. Lúc ấy họ tạo ra chiếu chỉ giả, bọn hiệu úy hoành hành ngang ngược. Hiệu úy là chức quan võ, kể cả quan phủ đương chức cũng bị chúng sát hại. Bọn mang danh sĩ phu bên dưới lập tức gây sự khắp nơi, bôi nhọ thanh danh, khiến cho mọi người không lúc nào yên giấc. Một hôm, mấy viên hiệu úy tới Tô Châu bắt người. Khi đọc chiếu chỉ của vua, quan chức ở đạo phủ, huyện nghiến răng căm giận, con người xem thì đông nghịch. Quả thật, ban ngày chẳng làm việc gì xấu, nửa đêm gõ cửa cũng kinh hoàng. Không ngờ, đọc chiếu chỉ xong, gào thét truyền lệnh bắt người, thì lập tức có hai ba người đứng ra kêu oan cho người ấy. Quả thật đạo lý vẫn còn. Nghe tiếng kêu, những người hào kiệt xông ra. Lúc ấy trời đổ mưa, người thì cầm gạch, cầm guốc gỗ, kẻ thì dùng giày đinh, đấm đá loạn xạ. Có người còn cầm cả cái cán ô, gậy gộc, đánh túi bụi vào cái tên hiệu úy. Các quan chức phủ huyện thấy dân nổi loạn, kêu gào cốt để cứu sống bàn quan, nên không dám ngăn cản. Chỉ thấy những người ấy lông mày dựng ngược, người người liều mạng xông lên, mắt mở trừng trừng, lớp lớp bỏ mình vì nghĩa. Khác nào công chiến để trả thù riêng, đấm rồi lại đấm, nhiều lúc đứt hơi không nghỉ, đá rồi lại đá, tưởng đã chết rồi vẫn đá thêm. Thường thà cho mấy cái tên hiệu úy chưa đầy nửa giờ xác nát như tường. Phủ hoàng quán sợ, lập tức vỗ yên trăm họ, chỉ bảo điều tra người cầm đầu, xử lý hậu quả, không được bắt bừa. Trong phủ quan có bao nhiêu kẻ chỉ vì thanh thế của Ngụy Yêm mà phút chốc đã biến thành con chó săn cho hắn. Thấy dân nổi loạn, sợ rằng sấm chớp gió bão sẽ nổi lên, phút chốc xảy ra điều bất trắc. Thế mà có những kẻ bầu máu nóng ấy cũng không dám nói nửa lời. Huống hồ ngay cả mệnh lệnh của nhà vua, các quan cũng chỉ im lặng mà nhìn nhau, chẳng dám làm gì. Chỉ thấy trong đám hỗn loạn có tiếng gào thét: "Tôi đánh chết đấy, tôi đánh chết nó đấy." Sau đó có 5 người rẽ đám đông bước vào, quỳ trước mặt phủ quan. Trong đó có một đứa con ở, đầu tóc lở loét, khoảng 14-15 tuổi. Phủ quan nói rằng chỉ cần một người thôi. Cả 5 người đều phẫn nộ tranh nhau xin nhận cầm đầu. Tất cả đều trình ra hung khí và khẩu cung. Bọn nhan bội vĩ lập tức khóa tay họ, tống vào nhà tù. Viên Hiệu Úy mang chiếu chỉ giữ chức trưởng quan một đạo, là bạn đồng khoa. Thấy Chu Thuận Xương bị bắt giải về kinh, cũng không dám ra mặt thương xót. Nhưng những người dân bình thường chẳng có quan hệ gì với ông, lại tỏ ra oai phong lẫm liệt. Ngay cả khi bị xử tội, họ vẫn cứ cười nói tự nhiên. Sự việc ấy làm chấn động cả thiên hạ, làm cho biết bao đấng trượng phu mũ cao áo dài phải toát cả mồ hôi. Hành động cao cả như thế, vậy mà không ai dám cầm bút viết nửa chữ để giành lại vinh quang cho họ. Quả thật là quan cao không gánh việc cương thường, phó mặc tề dân một gánh mang. Thời ấy Ngụy Yêm reo rắc bao nhiêu tội ác, ai ai cũng ngấm ngầm nghiến răng mà căm giận. Sao họ không dám dũng cảm để làm như thế? Vậy mà họ vẫn nói. Nhìn thấy trái phải đảo điên, trắng đen lẫn lộn, một khi sôi máu, mắt nhìn bốc lửa, liều thần chẳng tiếc, làm nên kỳ tích để lưu danh thiên cổ. Tới nay vẫn còn những chuyện mới lạ hiếm thấy. Đó là sau khi Ngụy Yêm chết được 3-4 năm, từ trong cuộc chơi đùa bình thường, trong đống tro tàn lại cháy bùng lên một hòn than. Ai ngờ rằng trong đó còn có rất nhiều thay đổi âm thầm, nhiều nguyên nhân ngoắt ngoéo, chẳng khác nào gương cũ còn bám bụi, nhân tài chưa hiện ra. Ông già lao mòn kính, viết truyền ghi sử sanh. Vua Băng Hà sùng chinh lên ngôi hoàng đế, lấp bằng chiếc hố chôn người đen ngòm vô duyên cớ trước đây. Trong triều ngoài nội cũng phải đổi ơn sùng chinh. Một thời dân chúng sống yên lành no đủ, song chẳng biết vì sao lục lội hạn hán cứ xảy ra liên tục, khiến dân chúng phải tha hương cầu thực. 10 người chết 9, một số người nhờ nghề mọn tài hèn cứ lang thang khắp nơi mới kiếm được một miếng ăn. Đúng là không trải đời cay đắng, sao kiếm được miếng ăn? Chuyện kể rằng trong thành Nam Kinh có một vị thái học tên là Tưởng Hữu Quân, hiệu là Kỳ Tu, hơn 30 tuổi, có một đứa con trai lên 10. Ông nội Kỳ Tu đỗ giáp khoa, anh em trong họ cũng nhiều người đỗ đạt. Theo lệ cũ, anh em muốn ông phải tiến lên theo con đường ngắn nhất để giảm được những kỳ thi lặt vặt. Hơn nữa ông vốn rất thông minh, đỉnh ngộ, lại chịu khó học tập, hai chữ khoa bảng luôn luôn khắc sâu trong trái tim ông. Song chỉ vì việc nhà bề bộn, lại giữ chức lý trưởng, giao tiếp nhiều, nhất là hàng năm vào dịp thế khóa và sai dịch, buộc ông phải làm tròn trách nhiệm. Việc học hành tất phải thiệt thòi, bởi thế công không thành, danh không toại. Ông thường ngao du khắp đó đây, kết thân với những người có chí khí khác thường. Thuở còn để chổm đi học, ông kết nghĩa anh em với Sa Nguyên, tự là Nhĩ Trần. Ông tổ của Nhĩ Trần là người Hồi giáo, cha là Sa Tượng Khôn, một tấm gương mẫu mực nhất ở trong làng, làm tròn bổn phận, hết lòng theo đạo. Lúc nhỏ, Nhĩ Trần học với Kỳ Tu, hai người cùng chí hướng chung đèn sách. Thế là vùi đầu kinh sử 3 năm chẳng thấy ai cầm gậy thanh lê. Thanh lê là gậy làm bằng cây thanh lê. Tương truyền Lưu Hướng đời Hán một hôm đang đêm thấy có một ông cụ già mặc áo vàng chống gậy thanh lê bước vào. Cụ thổi cho chiếc gậy bùng cháy rồi truyền lại cho Lưu Hướng một học thuyết sâu sắc. Xem từ điển cổ, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 2002. Kỳ Tu vì duyên nợ ràng buộc không được tận hưởng thú giao du, Nhĩ Trần không đạt được sự nghiệp văn chương, một thân một mình lưu lạc bôn ba khắp nơi, được Tu Kỳ đón về nhà. Đã 30 tuổi không được vào trường thái học, cánh nhà thì khó khăn. Nhĩ Trần cảm thấy xấu hổ, muốn bỏ đi, nhưng Kỳ Tu cứ giữ lại, dứt ra không được. Nhĩ Trần mắc một chứng bệnh bẩm sinh là tính hiệp sĩ, chẳng chú ý gì đến ăn mặc. Mỗi khi gặp kẻ cậy thế coi thường, đè nén người lương thiện thì không tiếc thân mình, bất bình nổi giận. Ngay cả khi đọc lại những chuyện oan ức trong sử sách, bèn đập bàn đứng dậy, oán hận đến mức bán hết ruộng vườn, ngửa mặt ra mà cười, uống rượu giải sầu, thoải mái hát ca. Thằng nhỏ hầu hạ bảo anh là con mọt sách mất trí, khó mà thay đổi được tính tình. Gia chủ lại đối đãi rất là chu đáo. Bởi thế Nhĩ Trần hạch sách đủ điều, chẳng khác gì hồ gió gọi mây, không dám mảy may sai trái. Đúng là trong nhà luôn chiều chuộng, ngoài hiên vẫn ân cần. Năm gian lầu chứa sách tại vườn sau nhà họ Tưởng, tầng trên tầng dưới có hàng vạn ống tâm ngà, hàng ngàn hộp đựng sách bằng gấm màu đã ngả vàng. Ngoài việc đọc sách, họ còn đọc báo nói về thời sự hàng ngày ở trong triều. Chiều chiều, Kỳ Tu thân thiết uống chút rượu với Nhĩ Trần, nghe anh nói về thời cuộc. Thời ấy đang là thời của Ngụy Yêm. Trong ngoài triều đình, Ngụy Yêm đã gây ra biết bao nhiêu tội ác. 10 tờ báo thì đã có 9 tờ đăng tin xử tội quan thanh liêm, tra khảo các danh sĩ. Khi nói chuyện với Kỳ Tu, không phải chỉ có một lần Nhĩ Trần nghiến răng căm giận, uất ức trào lên tận cổ. Song thời ấy thối đời xu nịnh, nói năng thì phải giữ mồm giữ miệng, nếu không dễ bị tai bay vạ gió. Huống hồ nhà họ Tưởng có mấy mạng người, làm sao mà không sợ. Hơn nữa thành Nam Kinh, lính của phủ quan tuần tra giăng lưới bắt người dày đặc. Kỳ Tu là một chàng trai có chí khí nên chuyện trò rất là hợp nhau. Sợ rằng Nhĩ Trần không chịu nổi sẽ gây chuyện rắc rối, nên người nhà bảo Kỳ Tu đuổi Nhĩ Trần ra khỏi nhà để tránh tai họa. Song Kỳ Tu không nghe. Ngày tháng thôi đưa như bóng câu qua cửa, Hy Miếu băng hà, Nghị Tông lên ngôi, bọn Ngụy Yêm ác độc sụp đổ. Khi ấy Nhĩ Trần như người nói dội đứng ra báo thù nhà, nhảy lên gào thét điên cuồng, mừng vui khôn tả. Một hôm Nhĩ Trần nói với Kỳ Tu: trước đây chồng gài khắp 4 phương, bậc chí sĩ đóng cửa ở nhà, nay đã tạm yên. Tôi muốn thả sức rong chơi, giải tỏa nỗi u ức trong lòng. Được đấy, Kỳ Tu nói. Trước đây nhà họ Tưởng muốn đuổi anh đi, chỉ riêng có Kỳ Tu là không muốn. Bởi Nhĩ Trần là một người nóng tính hay nổi giận, không kìm được uất ức, sợ anh ra đi không đúng lúc, tính mạng khó bảo toàn. Nay đã khác trước, bởi thế nghe Nhĩ Trần nói thì Kỳ Tu bằng lòng ngay. Kỳ Tu nói: tôi có một người bác họ tên là Trương Tuyết Nga, tên húy là Hằng Giả, hiện đang giữ chức binh bộ Phương Ti. Năm nay tôi phải đến huyện Thượng Nguyên để nộp thuế, tiện đường sẽ ghé vào thăm ông, nhờ ông giúp đỡ. Nếu anh muốn đi với tôi thì càng tốt, song đi lần này phải có lễ vật quý hiếm. Ở Đông Tây Kinh, người ta rất ưa thích những vật phẩm sản xuất tại Bình Hồ. Vậy thì viện anh tới đó, mua giúp giùm tôi ít quà tặng. Mọi việc đã có người làm thay, anh hoàn toàn không có phải vất vả gì. Nhĩ Trần bằng lòng ngay. Kỳ Tu bèn giao cho Nhĩ Trần bản ghi những thứ cần mua sắm, nào là vải, bút hồ và 180 lạng bạc. Ngoài ra còn đưa cho anh thêm 20 lạng để làm tiền lộ phí và một số dài để làm quà tặng. Rồi Kỳ Tu nói: anh hãy tới thôn Trung Minh, huyện Đức Thanh, phủ Hà Nam, hỏi thăm tới nhà Thái Bình Tuyền. Thái Bình Tuyền là người thường xuyên trông coi lương thực của nhà tôi. Hãy nhờ ông ấy lo liệu, xong việc rồi cùng nhau về một thể. Tôi muốn nhờ ông ấy áp tải hàng hóa. Mùa đông năm ngoái, tôi đã gửi thư hẹn ông ấy rồi. Dặn dò xong, hai người uống mấy chén rượu chia tay. Tưởng Kỳ Tu bảo Nhĩ Trần: tính anh ngang tàn, lại không chú ý ăn mặc, chất lượng bạc không biết phân biệt rõ ràng, lại sợ gặp kẻ xấu anh không kìm nổi, nên tôi khuyên anh cố gắng kìm nén. Tôi chờ anh về rồi cùng đi. Tháng giêng năm thứ hai đã sắp hết rồi. Nhĩ Trần vâng dạ, tỏ ra là người chín chắn. Đến thẳng thủy Tây Môn, xuống thuyền đi Hồ Châu. Phong cảnh trên đường thật là gió xuân lành lạnh, cỏ mướt xanh, tiếng trống tàn đêm đã điểm canh. Chân trời du khách tràn thi hứng, cầu uốn qua sông, núi chập trùng. Thôn Bách Ma gần huyện Thượng Ngu, phủ Thiệu Hưng Triết Giang, có người tên gọi là Sương Tam Bác, tên thật là Cát Kiệm. Trước đây làm vệ quân Kim Sơn, cha là thầy giáo trường Tư Thục, do đó Tam Bác cũng biết chữ. Năm 20 tuổi học được nghề khâu dài, thấy việc gì bất bình, anh không tiếc thân mình ra tay mà cứu giúp. Vào năm Sùng Chinh thứ nhất, Thượng Ngu đại hạn, mùa màng mất trắng, cháo cũng không có mà ăn. Tam Bác lại một thân một mình, may nhờ vào nghề này cũng kiếm được bữa đói bữa no. Anh tính rằng ôm lấy mảnh đất này quả thật cũng chẳng có hay ho gì, nay cả vùng đều bị mất mùa, mọi người cháo cũng không có mà ăn, đã đói thì đầu gối cũng phải bò. Thế rồi Tam Bác vội vàng thu xếp hành lý, phần lớn là đồ nghề dùng để kiếm cơm. Anh nghĩ đến bến cảng thành Hàng Châu rất là cần người, ta cứ đến đó. Rồi anh quẩy hành lý đáp thuyền đi Tiêu Sơn. Bến Tây Hưng thuyền ta lướt sóng, theo dòng sông chở đến tỉnh thành. Mất mùa đói kém đi quẩn quanh, gia tài một quẩy thật đáng thương. Ai ơi chớ hỏi nhà đâu tá, nghề mọn một thân khó đổi dời. Góp được mấy đồng, Tam Bác lên thuyền, khi đó đã là cuối đông. Ngày mồng hai, thuyền tới Hàng Châu. Đây là một nơi đô hội, hiệu dày thì nhiều vô kể, mà Tam Bác lại có chỉ một ít mảnh gia vụn. Len lỏi qua nhiều phố xá, nhà nào cũng thấy được người lớn trẻ con, kẻ dày vải, người dày lụa, đều còn rất là mới. Tam Bác bực mình vì nghề vá giày của anh đã lỗi thời, và chính mình cũng không biết thời thế. Chân sát bỏng, vội vã rạo bước. Ngày mồng năm tháng giêng, Tam Bác tới thành Hàng Châu, chỉ mong ai cũng đi chân đất, đứng chờ anh thợ gia đến. Anh gánh hành lý tới nhà của Phùng Tứ Khê, phố Kim Chất, bên cạnh cầu Thuần Hậu. Lão Phùng là đồng hương, lại là người thân quen. Anh đặt gánh xuống tán gẫu mấy câu, rồi sắp xếp lại mấy thứ đồ nghề, chuẩn bị đi tiếp. Phố Tần Chính không có một anh thợ gia nào. Tam Bác mừng thầm, kẻo kẹt gánh hàng rảo bước, và cuối cùng cũng có hai người thuê anh vá dài. Tam bá kiếm được 12 đồng, bụng lại nghĩ thầm, có lẽ mình chưa cúng. Chẳng nghĩ ngợi gì, anh bước thấp bước cao, ngẩng đầu lên đã thấy có một ngôi miếu thờ Ngũ Thánh. Vội vàng đi đến đó, mọi người đang lũ lượt tới dâng hương. Tam bá đặt gánh hàng xuống rồi bày lễ thắp hương, hỏi xem việc làm ăn trước mắt như thế nào. Anh lắc cái ống thẻ tới 3 lần, vẫn là quẻ âm. Thơ trong quẻ như sau: giang hồ nghe tiếng chuông, vất vả vẫn hoàng không. Gặp nhau ngoài ý muốn, có cuối chẳng có đầu. Anh ra về, cứ ngẫm nghĩ hoài cái quẻ thẻ ấy, đại khái là cũng có chút hy vọng. Trời tối, anh lại quẩy hàng về. Những người hàng thịt bên cầu Thuần Hậu giày rách nát nên nhờ anh khâu. Đặt gánh xuống, thấy họ là những người nhà quê vùng Hạ Trung Minh, huyện Đức Thanh, Hồ Châu. Tam bác thân mật hỏi: nhà bác có đông người hay không? Thế bác làm nghề này có đủ ăn hay không? Thấy tam bác ăn nói dễ nghe, người khách lại đáp: cũng chẳng có ăn thua gì. Mùa xuân năm ngoái mưa nhiều, mùa màng thì thất bát, nhà nào cũng túng thiếu. Ai có nghề phụ đều bỏ nhà đi làm ăn xa. Vụ đông năm ngoái, lúa mùa bội thu, bước sang tháng giêng vẫn còn nhàn hạ, nhà nào cũng muốn khâu dài, ngày ngày bận rộn việc làm ăn. Khi nào đóng cửa buồn thì mới được nghỉ ngơi. Tam bác đọc lại 4 câu thơ trong quẻ thẻ, lại thấy trong đó có 2 chữ Trung Minh, rồi anh quyết định đến Trung Minh để làm ăn. Tam bác hỏi thăm đường đi, rồi hỏi họ tên địa chỉ người khách hàng, mong được anh giúp đỡ. Người khách ấy vui vẻ nhận lời, khâu xong dài, tam bác không có lấy tiền công. Đúng là long đong chân trời khách, thương nhau kiếp bọt bèo. Người hàng thịt họ Mục tên là Kính Huyên, vì thương tam bác nên anh vui vẻ rủ tam bác cùng về. Anh nói: đi thuyền rất là tiện, ngày mồng 8 ta cùng về nhé. Hai người đi thuyền về tới Trung Minh. Tam bác tạm ở nhờ nhà Kính Huyên, sáng sớm đi làm, tối mịt mới về. Công việc bề bộn, đến cơm trưa cũng chẳng có kịp ăn. Lại nói tới Xa Nhĩ Trần, khởi hành từ Nam Kinh, đi mất 9 ngày thì tới Trung Minh. Làng này không lớn lắm, nhân dân đều trồng dâu gai. Chỉ thấy bờ ruộng quanh co, sông ngồi lượn khúc, tre trúc uốn cong, mái tranh thấp thoáng, đậu mạch trổ hoa, trắng xóa cánh cò. Lão ông phưởng bụng, miệng lẩm nhẩm, lượn mưa tính nắng. Lão bà tóc rối, tay bận rộn kéo kén chăn tầm, giống như canh võng xuyên, dâu đồng rợp bóng, chẳng khác suối đào hoa, tùng bách chen nhau. Mây gió nơi đây khiến Tiêu Lý cũng phải ngẩn ngơ. Ánh chiều bến cũ, đến đại sĩ thôi đành gác bút. Nhĩ Trần tay xách hành lý, đưa mắt nhìn phong cảnh làng quê mang dáng dấp cổ xưa. Anh chợt thấy có một ngôi chùa nhỏ, trên đề 4 chữ Bạn Nhược Thượng Nhân. Xung quanh thanh u tĩnh mịch. Nhĩ Trần đứng lại nghỉ chân. Một vị sư gầy đét xanh xao bước ra. Nhĩ Trần hỏi: thưa thầy, thầy có biết đường về nhà ngài Thái Bình Tuyền hay không?
Biết, sư cụ nói. Thị chủ của bản tự hằng năm thường tới Nam Kinh, trú tại cảng Tây, bảo rằng sau khi lễ Phật xong cũng tới đó.
Nghe thấy vậy, Nhĩ Trần bèn gửi tạm hành lý tại chùa, chỉ lấy ra một phong thư và 2 đôi giày, đi tìm lão Thái. Sai Nhĩ Trần quả là một gã hồ đồ. Anh ta để hết hành lý và tiền bạc ở tại chùa, rồi một mình ra đi. Cũng may anh ăn mặc xòe xòa nên chẳng có ai để ý. Chỉ thấy anh khăn thì đen nhẽm, áo nát như vua, tất xỏ tả tơi, giày đi há mõm, râu vểnh vàng khè, tâm sự trong lòng chất chứa. Dương đôi mắt trắng, cô đơn cất bước mặc ai. Thấy anh lấy ra hai đôi giày sản vật địa phương đến tặng chủ nhà, vị sư già đoán rằng đây là một thầy đồ. Sai Nhĩ Trần hỏi thăm đến nhà họ Thái, mang thư và giày đến. Một lúc lâu thấy có một bà già đi ra nói: "Ông là người từ chỗ Tử Tướng Công đến, thì xin mời ông ở lại xơi bữa cơm thường. Ông hãy đưa hành lý vào đây." "Thế ngài Bình Tuyền có ở nhà hay không?"
"Mùa đông năm ngoái," bà lão nói, "Tử Tướng Công gửi thư mời, đến 18 tháng giêng này sẽ đi. Hôm nay ngài đến Vinh Quang huyện họ Lý thúc thuế, ngày mai thì mới về."
"Nếu thế thì ngày mai tôi sẽ trở lại," Nhĩ Trần nói. Anh trở lại chùa, thấy vị sư già ra chào. Anh nói rõ họ tên. Nhĩ Trần nghĩ: "Mình lạ lẫm, không quen đường, trời lại sắp tối, thì đành phải nghỉ tạm ở nơi đây." Rồi anh nói với vị sư già xin ở nhờ. Vị sư già tuy sống ở thôn quê, song vẫn có thói khinh người. Thấy Sai Nhĩ Trần sống có vẻ bừa bãi, không muốn cho ở, bèn đọc cho anh nghe một tờ trác của quan trên ra lệnh không cho phép chùa chiền chứa bất kỳ người lạ mặt khả nghi. Song lại ngại Thái Bình Tuyền là thí chủ của bản tự, hơn nữa anh lại nói rằng anh không ở lâu, thì thôi, nên đành miễn cưỡng nhận lời. Hàng năm vào ngày 14 tháng 2 là ngày sinh nhật của Thành Hoàng, huyện Đức Thanh, các làng đều thu tiền gạo để cúng Phật hoặc diễn kịch góp vui. Vùng Hạ Trung Minh có 12 đội kịch đều diễn tại sân khấu trước miếu Thổ Thần, cao không đầy 4 thước. Khu đất trống xung quanh miếu đều dựng liều quán hoặc đặt ghế trải chiếu cho khách đến xem, thưởng trà uống rượu. Nhĩ Trần nghỉ trong chùa, sáng dậy vội vàng đến nhà họ Thái xin thư. Thấy mọi người đang dọn dẹp, biết đây là tục lệ làng quê. Tới nhà họ Thái, vẫn thấy bà lão hôm qua bước ra chào rồi nói: "Đêm qua quan lớn về đã đọc thư, xong thóc lúa trong huyện, hẹn đến ngày 15 phải chuyển xuống thuyền. Việc nói trong thư của tướng công đến ngày 20 ngài mới làm được. Xin tướng công hãy lưu lại đây. Còn đây là lá thơ của ngài Thái Bình Tuyền gửi lại cho ông." Trong thư viết: "Kính gửi ông Nhĩ Trần, hai đôi giày tôi đã nhận đủ. Nếu có loại to thì mua thêm một đôi. Tôi sẽ gửi tiền trả lại cho ông Chu Tất. Xin báo để ông biết, cảm ơn ông." Xem xong thư, Nhĩ Trần rất là buồn cười. Việc chính thì không thấy ông ta nhắc tới, chỉ viết là mua thêm một đôi giày. Các bạn ạ, ở nông thôn thật hiếm có người tài, người đọc thông viết thạo như ông Thái có là bao. Trong thư kỳ tu gửi cho ông, nói Sai Nhĩ Trần tới hồ để mua sắm hàng, không biết vì cớ gì ông không nhắc tới chuyện ấy. Chỉ viết lèo tèo có mấy chữ, ngay cả tên mình cũng quên không ghi. Hơn nữa người nhà thấy thế thì cũng không hỏi, ngay cả bà già cũng chỉ nhìn thấy chiếc khăn bẹp của Nhĩ Trần rồi gọi là tướng công. Nhĩ Trần nói: "Quan đang bận việc thì ngày 20 tôi sẽ đến." Bà già cứ cố nài anh ở lại ăn cơm, nhưng Nhĩ Trần cầm thư đi ngay. Anh nghĩ không có việc gì, chi bằng ta đến chen lấn vào đám đông để xem diễn kịch. Tới nơi, thấy già trẻ gái trai nam thanh nữ tú đồng nghịch, cảnh tượng chẳng khác nào lũ kiến tha xương cá, ruồi xanh bâu bọc mũ. Bọn thần chết xuất đầu lộ diện, quỷ đen đầu múa mép khua môi, mặt hoa da phấn lướt thuyền hái hoa sen, hàm râu tu tủa trùm vai che lá cọ, lưng gù như vượng cõng con, bụng ôm như bà la bế cháo. Thấy vẫn còn sớm, Nhĩ Trần trở về chùa lấy ra 5 đồng và một ít tiền lẻ gói lại đưa cho vị sư già rồi nói: tôi còn ở đây phiền nhà chùa 3-4 hôm nữa, xin giao trước cho nhà chùa một chút tiền ăn, mong cụ hãy nhận cho, xin cảm ơn cụ.
Xin ông đừng có bận tâm, nhà sư cười nói.
Vị sư già cầm tiền đếm cẩn thận rồi bước xuống bếp để lo cơm nước. Một lúc sau bưng lên 6 bát thức ăn chay một cách ngon lành. Nhĩ Trần cảm thấy hơi sốt ruột, muốn ăn sớm để đi chơi. Hòa thượng quá nhiệt tình, cứ mời Nhĩ Trần ăn thêm. Cơm nước xong thì mặt trời đã ngã chiều. Nhĩ Trần từ biệt vị sư già ra khỏi chùa. Chưa tới miếu thổ thần thì đã nghe thấy tiếng trống, tiếng thanh la inh ỏi. Đêm diễn đã được 3 màn kịch nói về Ngụy Thái Giám. Đây là vở Phi Long Ký. Người đóng vai Ngụy Giám là một nghệ nhân xuất sắc, tên là Thu Tam. Sa Nhĩ Trần tới nơi thì người xem đông nghịch, lượn quanh một vòng, chỗ nào người ngồi cũng chặt nít. Chỉ thấy bên cạnh anh Khâu Dài có một chỗ trống. Bởi anh dọn hàng Khâu Dài ở đó nên người ta đã chừa ra cho anh một chỗ. Sa Nhĩ Trần thấy đang diễn tới chỗ Dương Liên, Ngụy Im, Khách Thiện lần lượt chuẩn bị xử án, Tam Bác cũng chẳng ngó ngàng tới, vừa Khâu Dài vừa lào bào chửi. Nghe thấy Ngụy Giám ra sân khấu nói the thé tiếng đàn bà, anh bèn buộc miệng chửi: "Giết mẹ nó đi cái loại ấy, chẳng có tốt đâu." Sa Nhĩ Trần vẫn cứ tiếp tục xem, vốn đã tức sẵn, anh lại tự nhiên nổi giận. Đang lúc uất ức, lại thấy anh thợ Khâu Dài cứ phẫn nộ. Nhĩ Trần cảm phục anh là người can thường. Không ngờ thấy sân khấu, Ngụy Giám sợ rằng các quan Dương Tả Chu Ngụy không công khai nhận tội. Hắn bảo bọn tay chân dùm kiểu đánh đập tàn khốc mà chúng gọi là năm bông hoa lớn. Đó là rồng vàng uốn khúc, là con rắn đồng cuốn vào người tưới dầu sôi đốt, thiện tài cúng Quan Âm là trói chặt hai tay rồi dội hắc in sôi vào hai bàn tay, đánh gãy trăm ngọc là dùng chùy sắt đập gãy răng, làm cho phạm nhân cứ nói phèo phào. Dây tương tư là dùng thép nhọn xuyên qua xương bả vai, còn một lưỡi dao là dùng chiếc chàng sắt rộng bản và sắt cùng một lúc chặt đứt năm ngón chân. Trên sân khấu chỉ thấy người đóng vai Ngụy Giám vạch trời chỉ đất, dáng vẻ tàn ác. Sa Nhĩ Trần nhìn thấy cảnh ấy thì máu sôi lên, nghiến răng nghiến lợi quát tháo: "Không thể nào chịu đựng được!" Rồi anh lấy con dao của anh thợ Khâu Dài, xông lên trên sân khấu, đè Ngụy Giám xuống để cắt đầu. Máu phọt ra, đầu lìa khỏi cổ. Những người diễn kịch thấy tên hung thủ này nhảy lên giết người thì chạy ùa vào bùa hóa trang để ẩn nấp. Còn người xem thì không biết cớ sự gì đã xảy ra, tất cả cứ giẫm đạp lên nhau, kêu khóc mà bỏ chạy. Sợ mất dao, Tam Bác vội vã nhảy lên sân khấu để tìm, tay cầm dao mà vẫn không nhìn thấy xác chết. Sa Nhĩ Trần cứ lẳng lặng vứt con dao, nhảy xuống sân khấu trà trộn vào đám đông, gào thét rồi chạy thục mạng. Chỉ còn mấy ông già không sợ xúm lại quát to: "Không được chạy lung tung, hãy tìm bắt ngay cái tên hung thủ." Tức khắc 7-8 người xông lên, thấy Sương Tam Bác đang cầm dao đứng trơ trơ lại đó rồi than vãn: "Anh ấy giết người nhanh như chớp." Mọi người vây lấy anh rồi nói: "Không phải tìm nữa, hung thủ đây rồi." Chính lúc mọi người sợ anh hành hung nên những người đứng sau anh giùm thần trói chặt lại. Tam Bác vẫn cứ bình thản như thường, đến khi mọi người túm vào đấm đá rồi hỏi: "Vì sao lại giết người?" Thì lúc ấy Tam Bác mới ngớ người ra. Mọi người lại quay lấy rồi hỏi: "Anh ấy với mày có thù oán gì? Sao mày lại giết anh ấy?" Rồi đội kịch lôi Tam Bác đến chỗ xác chết,
vừa đánh vừa chửi, vừa hỏi tên. Anh không nói, người ta chỉ nhặt được một mẩu giấy, ở trong viết: "Kính gửi ông Nhĩ Trần, hai đôi giày tôi đã nhận đủ, nếu có loại to mua thêm một đôi, tôi sẽ gửi tiền trả lại cho ông chu tất. Xin báo để ông biết, cảm ơn ông." Mọi người thấy thế đều nói: "Đây là tang vật của kẻ sát nhân." Trong đó nói tới giày, chẳng phải là liên quan đến nghề của nó ư? Thế ra tên của nó là Sa Nhĩ Trần. Tam bá thấy mọi người hỏi họ tên, khăng khăng không nói. Đến khi thấy họ ghép cho mình là Sa Nhĩ Trần, anh mới khai anh là Sương Tam Bá. Mọi người cũng không biết phân giải như thế nào, đành phải giải lên quan. Khi bỏ con dao đẫm máu vào gánh đồ nghề, người ta thấy có một gói lá sen, mở ra thì trong đó là thịt trâu. Mọi người lại kêu ầm lên, không cần phải hỏi nữa, đúng là nó đã giết người. Lá thư bên cạnh xác chết nói tới việc mua giày thì chưa chắc là của người khâu giày, nhưng Sa là họ người Hồi, trong gánh lại có thịt trâu là người Hồi thường ăn, con dao cắt da còn đẫm máu trên tay, thế thì đích thị là hung thủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngày đêm ấy, người ta giải tam bát và gánh đồ nghề lên huyện, trình lên quan rằng đã bắt được tên Sa Nhĩ Trần, tức là Sương Tam Bát, đã giết người. Còn hai nhà Thái Bình Tuyền và Mục Kính Huyên thì đã trốn biệt tâm. Sa Nhĩ Trần chạy như bay về chùa thì mới hoàn hồn. Anh thấy việc kỳ lạ ấy nó như một giấc mộng. Anh nhớ rõ hình ảnh người thợ giày cầm dao, nhưng mình thì chạy thoát. Không biết sau đó người ta nhặt được bức thơ, tìm thấy thịt trâu và khai tên là Sương Tam Bát, không chịu nhận là Sa Nhĩ Trần. Anh tự nghĩ rằng giết người là trọng tội, mình lại là người giết người, hơn nữa nhà họ Thái lại biết mình họ Sa. Nhân lúc mọi người đang hỗn loạn thì chạy trốn là tốt nhất. Rồi anh nói với nhà chùa rằng: "Tôi đã gặp nhà họ Thái rồi, tôi xin cảm ơn nhà chùa, tôi đi về." Nhà chùa rất buồn. Sa Nhĩ Trần lủi ra bến đò lên thuyền, sợ liên lụy đến Tửng Kỳ Tu nên không về Nam Kinh. Anh lo lắng cuối cùng đổi thành họ Hải, tự là XX, trốn ra thành Trường An. Thật là cá thoát khỏi lưỡi câu, vẫy đuôi không trở lại. Lại nói về đoàn người Hạ Trung Minh, khi tới huyện thì trời đã tối, nhưng vẫn đánh trống bẩm quan. Quan huyện nghe thấy không hỏi han gì, tổng giam tất cả chờ xét xử sao. Ngày đêm ấy ra lệnh cho làng chôn cất thi thể, hôm sau cho Sương Tam Bát và những người địa phương lên công đường để hầu tòa. Mọi người khai rõ đầu đuôi. Quan tòa là Sầm Đài, tên khắc trên dấu là Đức Thanh, xuất thân từ Cống Sinh, người huyện Tận Phố, Phủ Thần Châu, Hồ Quảng. Vì yêu mến sông núi Tây Hồ nên đã dốc tiền của học hành. Ông gần 40 tuổi, thông thạo việc quan. Ông là người xét xử vụ án. Nghe người cung khai sự việc xảy ra, ông lạnh lùng nhìn Sương Tam Bát. Thấy Sương Tam Bát khi thì mỉm cười đắc ý, khi thì phẫn nộ bất bình. Tri huyện Sầm nghĩ rằng đây là một người thế tội cho hiệp khách, nhưng vì sao lại giết một diễn viên? Thật là khó hiểu. Lại càng không hiểu được vì thù hận ngụy giám mà đi giết người đóng giả ngụy giám. Đến khi gọi tên là Sa Nhĩ Trần thì Tam Bát lại chẳng nói chẳng rằng. Quan huyện hỏi mọi người: "Có phải hung thủ này nó bị câm hay không?" Chỉ thấy mọi người nhao nhao nói. Huyện đường ồn ào như cái chợ vỡ, không nghe rõ họ nói gì. Trì huyện Sầm thét lên: "Án giết người phải tôn trọng sự thật, lấy cung xong sẽ xử theo luật pháp, không thể thiếu đối phương. Chỉ cần một người địa phương có hiểu biết thì lên khai." Mọi người thấy vậy
co vòi lại. Phủ Đường phút chốc lại im phăng phắc. Sau đó Sương Tam Bác bình thản đáp:
Dạ, tên con là Sương Tam Bác.
Quan huyện giật mình. Trước tiên Sương Tam Bác nói quê quán lai lịch, sau đó rồi bẩm: Quê con mất mùa đến Hàng Châu, rồi lại tới Hồ Châu để kiếm sống. Hôm ấy con ngồi khâu giày ở bên dưới sân khấu, người khác giết, con đi lấy lại con dao. Nếu như đổ cho con giết người thì con cũng căm ghét ngụy giám, anh ta giết cũng như con giết. Nếu đổ cho con là người Hồi, Sa Nhĩ Trần, thì con có chết cũng không nhận. Con sao có thể xứng đáng chịu tội? Và con cũng không thể mang danh một người để nhận lấy một việc làm tốt đẹp chỉ vì bất bình mà giết bọn gian tặc. Trí Huyện nghe xong trợn mắt nhìn Tam Bác, ông nghĩ: Thiên hạ xưa nay chưa có người nào thật thà rành mạch đến như thế. Rồi ông gọi người đứng đầu đội kịch lên khai báo. Tỷ Luật Lũng cũng khai, xét thấy Sa Nhĩ Trần, tức là Sương Tam Bác, đã có mối thù với diễn viên Thu Tam từ trước. Đúng lúc Thu Tam biểu diễn, hắn giả làm người khâu giày, rồi dùng dao giết chết Thu Tam. Thật đau đớn thay, bị bất ngờ Thu Tam không chống cự nổi, nên chỉ phân trần, đến nỗi những người xung quanh không cứu được. Còn vì sao hai bên thù nhau thì không ai biết được. Trước quyện đường thẩm vấn, xin Sa Bác nói rằng đã có mối thù từ lâu với Ngụy Yêm, do phẫn nộ mà giết thì quả là vụ án có thể có. Hắn cứ khai quanh co, lẩn trốn đến cùng, đúng là đùa giỡn với mạng người. Bản quyện nên căn cứ vào năm chứng cứ của địa phương nhìn thấy sau đây. Hung khí giết người là con dao đóng giày, tờ giấy rơi bên cạnh thể là kích thước giày. Tên người nhận thư là Sa Nhĩ Trần. Họ Sa không phải là họ của người Hoa, mà là họ của người Hồi. Hơn nữa, lúc hắn đang cầm con dao còn dính máu, cho nên Sương Tam Bác đích xác là tên lúc nhỏ của Sa Nhĩ Trần là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Tam Bác cung khai từng ở trong quân ngũ theo luật vệ quân, phải tử hình theo lệ của quân lính, hãy tống giam chờ quyết định sau. Ngay tại công đường, quan huyện xem xét lại hồ sơ thẩm vấn, sau đó gọi các làng lại rồi dặn dò cấm từ nay về sau không được diễn kịch, không làm phiền nhiễu dân chúng. Mọi người ra về. Lại nói Thái Bình Tuyền đến nhà họ Tưởng. Kỳ Tu mới biết Nhĩ Trần không gặp Thái Bình Tuyền. Kỳ Tu bực tức tới huyện Thượng Nguyên xin được chuyển đổi lương thực thành bạc, và chỉ cần một người giúp việc áp tải bao bạc đến Thiên Tân để giao nộp. Kỳ Tu đuổi Bình Tuyền đi ở nhà chờ Nhĩ Trần. Ai ngờ qua Tết Đoan Ngọ mà vẫn không nhận được thư, không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Kỳ Tu thấy cô đơn buồn tẻ nên cũng đã cùng bạn bè mang hơn 500 tấm lụa tới kinh đô để bán, lại mang thêm 2.000 lạng bạc vàng và hạt châu khâu vào chiếc mũ da cũ, đựng trong chiếc hộp để đi lại cho thuận tiện. Kỳ Tu ăn mặc theo kiểu một viên quan thông phán, rời khỏi kinh đô. Suốt dọc đường bình yên vô sự, nhưng đến vùng Túc Thiên, đột nhiên gặp người của đại vương cướp hết của cải, cộng tất cả số tiền của người cùng đi lên tới hàng vạn. Chán nản và buồn bã nên mỗi người bỏ đi một ngã, song chỉ có Kỳ Tu liều lĩnh đôi gặp kẻ cầm đầu để xin lại chiếc hộp mũ cũ. Bọn cướp thấy Kỳ Tu cứ nằng nặc bám theo, nói rằng thằng ngốc này muốn nộp mạng đây. Trên đường đi, Kỳ Tu chẳng thấy một bóng người, chỉ thấy núi cao chập trùng, cây cối ngút ngàn âm u. Đi được 4 dặm thì chúng nó dừng lại, nhìn về phía tây thấy một chiếc đầm lớn, đó là sào huyệt của chúng. Đinh Dực là tên cầm đầu toán cướp, người Tứ Châu hiệu là Đinh Trương Phi. Hắn là một tên liều lĩnh, chỉ vì đói quá mà trở thành cướp. Lông mày dựng ngược, khắp mình bắp thịt nổi cục như nắm tay, mắt cú râu tôm, gân nổi cuồn cuộn. Không phải la sát ba đầu mà quỷ nhìn mất vía. Chẳng là Na Tra tám tay mà thần cũng kinh hồn. Gã đại vương ngồi chễm chệ, của cải chúng mới cướp được bày ra la liệt trên mặt đất. Chiếc hộp da còn khóa vẫn còn nằm đó. Mồm hắn quát tháo, nhưng tai hắn lại thu dọn tất cả những thứ vừa bày ra. Hắn thấy Tửng Kỳ Tu là người lạ, khăn áo lại chỉnh tề, liền hỏi bọn tay chân: anh ta cần gì?
Tôi vốn là học sinh, Kỳ Tu nói, không hàm của cải danh lợi. Vì có người thân tại kinh thành nên tôi đáp thuyền mà đi thăm. Tất cả gắm đoạn đều xin dâng hết cho các ông. Xong cái hộp da đựng khăn, trong đó có thư từ, tôi khẩn thiết xin ông hãy hoàn lại.
Chúng tôi đều có gia đình, tên tướng cướp nói. Vùng Sơn Đông bị Bạch Liên giáo nó quấy nhiễu, bọn tham ô lại vơ vét của cải, khiến cho người dân no đủ bị vạ lây. Vả lại mất mùa đói kém, cha con ly tán mỗi người một ngã, buộc chúng tôi phải đi vào con đường này. Tôi thấy anh dáng vẻ yếu đuối nhút nhát, hẳn là đến kinh thành để mưu tính việc làm quan. Song làm quan thì phải ác độc, không có âm đức phù trợ. Tôi khuyên anh đừng có đi nữa. Ở đây ta có lương thực mà không có quân, có quân lại không có tướng. Muốn làm việc ra trò mà không được. Chúng tôi cung kính mời đấng hiền giả ở lại đây làm chủ hội. Nói xong, gã tướng cướp cúi đầu vái lại. Tưởng Kỳ Tu cuốn lên rối rít đáp lễ. Kỳ Tu nghĩ, tuy là kẻ lục lâm, song ăn nói nhã nhặn đứng đắn. Nếu ta bỏ đi thì chiếc hộp da này sẽ mất, chi bằng ta cứ ở lại tìm cơ hội. Thế rồi anh khai rõ họ tên. Kỳ Tu nói, đã nhận nhau thì phải làm lễ ăn thề. Sau đó họ thắp hương nến, bẻ tên bái lại, thề trước mọi người rằng: đàn bà không được lên núi, trẻ mồ côi thì phải thả, thuế thương nghiệp tăng 3 lần, khi chiêu hàng thì giải tán. Tuyệt, tuyệt lắm, Đinh Dực cười rồi nói, cuối cùng rất là hợp ý của ta, những tang vật trước đây đều phải ghi chép lại hết. Mọi người cười rộ lên, chỉ có Kỳ Tu là ngồi im một chỗ, bởi anh không thể quên được người thân. Sai Nhĩ Trừng tới Bắc Kinh tìm chỗ ở, vừa đặt hành lý xuống, anh lập tức đi khắc một chiếc bài vị thờ, trên đó ghi người thợ dày nghĩa sĩ, rồi đặt lên trên bàn thờ, rót rượu thắp nhang thề rằng: suốt đời ta không quên ơn nhà ngươi đã chết thay cho ta. Sau khi làm việc động trời ấy, trên đường bỏ chạy, Nhĩ Trừng kết thân với một số người. Tới Bắc Kinh, nghe thấy Trương Công giữ chức Phượng Tư Bộ Binh đang tuyển người, Nhĩ Trừng mua sắm lễ vật nhờ văn sinh đưa danh thiếp, được Trương Công gọi vào gặp mặt. Trương Công nói, ông hạ cố tới đây, tôi cũng quên mất quan huyện thân thiết như thế nào. Ông từ xa tới, chắc có điều gì chỉ bảo. Thấy Trương Công bao dung, Sa Nhĩ Trừng mới nhẹ nhàng thưa, tôi là bạn học của Tưởng Kỳ Tu, là anh em đằng cô của văn sinh. Nghe thấy đại nhân nạp nhân tài, ngay cả những người tài hèn đức mọn cũng không bỏ sót. Tôi rất may mắn được anh họ là văn sinh dẫn tới đây gặp ngài, thành thật hiến dâng chút tài nhỏ mọn, xin ngài rộng lượng. Trường Công thấy anh ăn nói nhã nhặn, mặt mũi thì sáng sủa, tươi tỉnh nên nói, ông tài cao lại còn trẻ khỏe, nếu muốn làm quan tôi xin sẵn sàng tiếp nhận. Rồi Trương Công vui vẻ mời Nhĩ Trừng dùng trà, sau đó lại tiễn chân ra tận cửa. Nhĩ Trừng vội vàng biếu ông một túi lễ vật gồm 2 đôi giày thêu, 2 tấm the hồ. Đến ngày mùng 1 tháng 9,
Trương Công tuyển sai Nhĩ Trần, lúc này đổi họ thành Hải Nguyên, làm đồn bô tổng ti trấn Kế Châu, trị sở tại Kế Môn. Đây là vùng có quân lính tinh nhuệ, lương thực đầy đủ, bảo vệ cho kinh sư, tương đương với chức tư đạo, chuyên xét xử những đơn từ của dân chúng, có súng và cờ, trông rất là oai vệ. Vì cách kinh thành không xa, nên ngay hôm ấy, Nhĩ Trừng trở về kinh thành để lãnh giấy tờ đích thân tạ ơn. Trương Công nói, nếu có cơ hội, ta sẽ thăng chức. Nhĩ Trừng vô cùng biết ơn Trương Công, trở về nhiệm sở. Thật là trượng phu thời vận nay đã gặp, thương người khổ sở chốn tầng quan. Lại nói về vụ án Sương Tam Bá, sau khi đã định tội xong, anh không hề bị đánh đập mà lại được khâu dài ở trong nhà tù. Trong tù mọi người gọi anh là nghĩa sĩ quan khuất, và lại còn được mọi người mời cơm rượu, được ăn uống thỏa thích. Sầm Công định tội xong, từng trình lên cấp trên, được trên phê y án. Song ông lại đề phòng một quan huyện khác đến thay sẽ bác bỏ quyết án này. Bởi thế ông điều tới đồn quân ở trấn Bảo Định, do tai bay vạ gió lại khẳng khái nhận tội, nên Sa Bát được Sầm Công cảm mến. Ông dặn dò hai người lính áp giải cho cẩn thận và thưởng cho mỗi người 10 lạng bạc lộ phí. Ngay cả Sương Tam Bá cũng được thưởng 5 lạng. Sương Tam Bá tới huyện đường khóc lóc thảm thiết, thầy rằng nhất định anh sẽ đền đáp công ơn trời biển của Sầm Công. Do quen biết nhau nên hai người áp giải đã tháo cùng chân tay cho Sương Tam Bá, cất văn thư sai anh đi làm lính vào túi. Rồi mỗi người mang một túi hành lý đáp thuyền tới Tô Châu. Thuyền chở khách buôn về Bắc Kinh đầy ắp. Ba người thương lượng với chủ thuyền, cuối cùng họ phải ngồi vào khoang bếp. Đi mất nhiều ngày, thuyền vừa tới vùng Túc Thiên thì từ xa thấy có người giơ tay ra hiệu. Khách hàng hiểu ngay, nói là hàng miền Nam về Bắc Kinh theo lệ chỉ thì nộp 1 đồng. Thuyền áp sát một bọn người mặt mày hung ác dữ tợn, đội mũ nhọn đi ủng nhảy lên trên thuyền, xét nét lục soát từng khoang. Sau đó đến khoang lái, thấy 3 người nói tiếng miền Nam, chúng hỏi đây là hàng gì. Chủ thuyền không rõ nên chỉ nói lơ mơ rằng tôi tưởng là không có hàng, cho rằng đây là hàng lậu đưa về Bắc Kinh, nên chúng nhắc thử những bao hành lý. Thấy có 1 bao rất là nặng, họ đâu biết rằng trong đó là đồ nghề và chiếc cùm của anh thợ giày Tam Bá. Rồi kêu toán lên, chắc là bọn này lậu thuế. Mặc cho 3 người cứ phân trần, họ cứ lôi sền sệt lên bờ. 3 người bị bắt đưa tới trại, Đinh Dật và Tưởng Kỳ Tu quát tháo đưa ra xét xử. 8 tên đàn em mở hành lý ra xem, thấy có 1 phong thư đệ lên Tưởng Kỳ Tu. Tưởng Kỳ Tu bóc ra xem thì vô cùng kinh ngạc. Xà Nhĩ Trần đâu, xin mời lên gặp ngay. Sương Tam Bát nghe thấy thế phủi quần áo đứng dậy rồi nói, thưa ngài, phạm nhân đây ạ. Nhà người nói láo. Tưởng Kỳ Tu nói, Xà Nhĩ Trần là bạn học của ta, anh ấy mang tiền đến hồ, nay không thấy tin tức gì, quá ra là tên này đã giết người rồi mạo danh tánh. 2 người áp giải cuốn lên, song Sương Tam Bát bỗng vỡ lẽ, lại lần lượt thưa hết tỉ mỉ sự việc đã xảy ra. Sương Tam Bát nói, chỉ vì thế mà con bị khép tội, bắt sung vào lính, giấy tờ phán xét có thể xác minh những điều con nói là sự thật. Tưởng Kỳ Tu cứ xem đi xem lại rồi nói, người ấy rõ ràng bị sai Nhĩ Trần giết, nhưng lại giết người đóng giả ngụy giám. Đinh Dật thấy thế rất thương Sương Tam Bá, bèn khuyên Tưởng Kỳ Tu giết 2 người áp giải rồi thả Sương Tam Bá. Sương Tam Bá khấu đầu xin tha chết cho 2 người.
Tưởng Kỳ Tu nói: lẽ nào lại làm như thế? Sau đó gọi Tam Bác ra sau nhà rồi dặn rằng: ta hiểu ra rồi, nếu ta tha anh thì cũng thật là khó xử. Thấy anh là người nghĩa khí, không muốn hại người áp giải, thôi thì anh hãy tới đó tìm cơ hội khác. Tên tôi là Tưởng Kỳ Tu, giám sinh Nam Kinh, quê ở Thượng Nguyên. Kỳ Tu nói lại nhiều lần, Tam Bác nhớ như in, rồi sai người dọn cơm rượu cho ba người ăn, thu xếp hành lý, cử người đi theo hộ tống một đoạn đường. Ba người được tha, đi suốt đêm tới Bảo Định. Vệ quan ở Bảo Định tiếp nhận văn thư, thấy văn thư đã bốc, sợ rằng bị đánh tráo nên kiên quyết không nhận. Ba người thưa rằng: giữa đường tôi gặp bọn cướp, chúng nó đã bóc thư ra kiểm tra. Vệ quan biết đây là bọn Đinh Trương Phi, thế rồi họ mới nhận. Ở quân doanh, Tam Bác chịu khó làm tròn phận sự, khi rỗi rãi thì lại khâu giày nên cũng có miếng ăn. Một hôm, cục ti đồn Bảo Định gửi văn thư xuống đồn ti Ký Châu về việc khai khẩn đất để đảm bảo lương thực cho quân lính. Tam Bác lĩnh văn thư ra đi, ba ngày ba đêm tới Ký Môn, đó là dinh thự của Sa Nhĩ Trừng. Trước hết anh báo tên, sau đó chờ dinh thự bắn ba phát súng thì quy, rồi quát tay chân mở cửa mà vào. Lúc sắp kết thúc, Sa Nhĩ Trừng mới gọi đến Tam Bác. Sa Nhĩ Trừng bảo anh quỳ xuống chờ lĩnh văn thư mang về. Sa Nhĩ Trừng đăm đăm nhìn anh một lúc lâu mới nghĩ bụng: làm sao mà anh ta lại đến đây được? Rồi hỏi rằng: anh tên là gì? Sa Nhĩ Trừng. Tam Bác trả lời. Thấy lạ, Sa Nhĩ Trừng toát hết mồ hôi, gật đầu lia lịa rồi lập tức sai đóng cửa. Hai người ra sau nhà, Nhĩ Trừng hỏi: anh không phải là Sa Nhĩ Trừng, làm sao anh lại đến nơi đây? Tam Bác thuật lại tỉ mỉ việc người khác giết người, xong anh lại phải chịu tội cho Sa Nhĩ Trừng nghe. Rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy, quan huyện luận tội đã nhàu nát. Sa Nhĩ Trừng xem xong, bước tới quỳ xuống lại rồi thốt lên: nghĩa sĩ, nghĩa sĩ. Nhĩ Trừng lệnh bọn tay chân dọn rượu cho hai người ngồi uống. Tam Bác không dám ngồi, Nhĩ Trừng nói: nghĩa sĩ cứ ngồi xuống đây, tôi sẽ kể rõ cho nghĩa sĩ nghe. Thế rồi anh kể lại chuyện Tưởng Kỳ Tu ở Nam Kinh nhờ đi đến Hạ Trung Minh, Thành Đức, Hồ Châu để mua sắm lễ vật. Hôm ấy khi xem kịch, tôi bỗng nổi giận giết Ngụy Yêm, rồi chạy trốn về Bắc Kinh, đổi họ là Hải. Ngài là người nghĩa sĩ, lúc nào tôi cũng nghĩ tới việc đền ơn. Trong nhà tôi vẫn còn đặt sẵn bài vị để cúng ngài, đề là nghĩa sĩ thợ giày, để ghi nhớ ơn của ngài. Tam Bác bỗng nhiên nghe nói tới Tưởng Kỳ Tu thì rất lấy làm lạ, hỏi: có phải Tưởng Công là giám sinh ở Thượng Nguyên hay không? Đúng đấy, Nhĩ Trừng đáp. Sao ngài biết? Tam Bác thuật lại tỉ mỉ chuyện ở Túc Thiên cho Nhĩ Trừng nghe và bảo rằng trước khi ra đi, Tưởng Kỳ Tu nói rằng: tôi là Tưởng Kỳ Tu, giám sinh Nam Kinh, người Thượng Nguyên, và nói đi nói lại rằng hình như ông ngẫu nhiên vào rừng làm cướp. Nhĩ Trừng thở dài rồi nói: phải lập tức đi cứu ngay. Sau đó Nhĩ Trừng giao văn thư cho Tam Bác mang về, còn anh viết một bức thư riêng cho vệ quan, trong đó gói 12 lạng bạc cho vệ quan, thuê quân canh giữ thay cho Tam Bác để trở về Ký Môn. Vệ quan xem thư, lập tức mang bạc đi thuê người trực thay, để Tam Bác lên đường đến trị sở Ký Môn. Nhĩ Trừng lại viết một bức thơ, sai người đến Trương Công. Trong thư có ghi: Tưởng Kỳ Tu mang tiền tới kinh đô bị bức làm cướp, hơn nữa Túc Thiên là bến đò hiểm yếu, phải lập tức gọi bọn cướp ra đầu hàng để tránh tai họa, chấm dứt việc ách tắc giao thông Nam Bắc. Trương Công biết được, lập tức cấp giấy cất nhắc Nhĩ Trừng làm thao bổ ti Dương Châu. Lại viết thư riêng cho Nhĩ Trừng,
tiện đường về nhiệm sở cứu Kỳ Tu khỏi tay bọn cướp. Nếu gọi họ ra hàng, không nên giết Kỳ Tu, là tướng cướp vào tờ chiêu dụ, vì rằng như thế sẽ làm cho ông và con cháu chịu nhục suốt đời. Nhận được thư, Nhĩ Trần lại than rằng: quần tử thương người, tấm lòng của văn nhân sao mà chu đáo đến như thế. Thế rồi ông vội vã thu xếp lên đường. Gần tới địa phận Túc Thiên, thấy những tên cướp đứng đó đợi. Đinh Trường Phi dặn dò tay chân rằng nếu có thuyền qua lại thì không theo lệ cũ mà hô là xin thuyền quan ép vào bờ để thưa chuyện. Tam Bá cuốn lên vội vàng nói: đúng đúng, chúng tôi muốn gặp ngài Đinh Dực, các ông không cần phải vất vả. Sa Nhĩ Trần thấy thế, mặc thường phục ra khỏi khoang thuyền rồi nói: thủy thủ, hãy ép thuyền vào bờ, ta đi thăm một người, rồi ta sẽ quay trở lại. Những tên cướp thấy trong lời nói của ông đã hé mở ra một điều gì đó, chúng không dương oai diệu võ nữa. Vào tới sân trại, Kỳ Tu và Đinh Dực bước ra. Thấy Kỳ Tu, Nhĩ Trần ôm đầu khóc sóng lên. Trước đây hai người đã được Tam Bá kể lại, nên ít nhiều biết được chuyện của nhau. Thế rồi lúc đó, Tưởng Kỳ Tu mới kể lại tỉ mỉ chuyện mình, vì sao phải xa vào sơn trại, cho Nhĩ Trần nghe. Đinh Dực biết hiện nay Sa Nhĩ Trần đang nhậm chức ở phủ quan, lại đối xử chu đáo với mình, tự nhiên nước mắt trào ra rồi nói: tuy là non sông cách trở, nhưng hai ông đã được gặp lại nhau, còn tôi thì không có một người thân để đến. Mọi người an ủi Đinh Dực rồi mở tiệc ăn mừng. Nhĩ Trần còn khuyên Đinh Dực tốt hơn hết là nghe theo lời dụ hàng của triều đình. Thấy ý của Nhĩ Trần như thế nào, Đinh Dực mới nói: tôi xin nghe theo triều đình, và nguyện sẽ đi nấu cơm cho các quan, vả lại ra trình diện, tuy nói là tự sửa đổi mình, song đã mang tiếng là một tướng cướp, thì cuối cùng vẫn bị khinh thường. Trường Công cũng có ý cho sai quan đến chiêu hàng. Sa Nhĩ Trần nói: tôi cũng thấy được nguyện vọng của ông rất hợp với ý kiến của Trương Công. Hiện nay bộ binh đang cần sai quan, nếu ông đảm nhận được việc này thì tôi sẽ giúp. Đinh Dực rất mừng, nói với Tưởng Kỳ Tu: thôi được rồi, ta sẽ nghe theo sự sắp đặt của ngài Sa Nhĩ Trần. Thật khó có được một người tri kỷ đến như thế, cuối cùng nhất định chúng ta sẽ được dùng. Nhĩ Trần lại nói ngay: hiện nay chỗ ông có bao nhiêu người ngựa và của cải thì phải khai thật rõ. Ngày hôm sau, Nhĩ Trần cùng với Đinh Dực và Tưởng Kỳ Tu thương lượng. Tưởng Kỳ Tu nói: hiện có 2.000 người, của cải thì còn rất nhiều, có thể phân phát cho các hào kiệt. Nói rồi lập tức cho gọi mọi người đến nghe mệnh lệnh. Chúng ta là anh em kết nghĩa, tuy khác họ nhưng còn là thân thiết hơn là tình ruột thịt. Lúc đầu vì Bạch Liên giáo ác độc, phủ quan thì tham ô, đã bức bách chúng ta phải đến đây. Nay được phủ quan thương xót, song không thể nào khác được. Triều đình cho phép chúng ta tự sửa mình, chúng ta không nên theo con đường này nữa, mà tất cả hãy trở về quê làm ăn lương thiện. Của cải mà bấy lâu nay tích lũy được, ta sẽ chia đều hết cho mọi người. Ai bảo ta là một tướng cướp tham tàn, vô liêm sỉ, tất phải chết trước gươm giáo. Tất cả đều rơi nước mắt, nguyện sẽ theo đúng lời thề ước, rồi giết trâu mổ lợn, cùng nhau ăn uống. Hôm sau mọi người với gói hành lý hợp nhau thành từng tớp, đi về các ngã tìm đường sống. Mấy người thân thiết của Đinh Dực thu dọn của riêng, thiêu quỷ đồn trại, rồi lên thuyền cùng Sa Nhĩ Trần trở về nhiệm sở. Về tới Dương Châu thì chưa đầy một ngày đã thấy thuộc quan ra đón tiếp. Tam Bá tên chính là Cát Kiệm, được bổ làm trung quân. Đinh Dực
đổi tên thành Can Dực làm Bả Tổng, còn Kỳ Tu Từ biệt Sa Nhĩ Trần và mọi người lên thuyền trở về gia đình. Cả nhà thấy Kỳ Tu trở về thì vô cùng mừng rỡ, rồi anh kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra như thế nào. Nghĩ Nhĩ Trần và Tam Bát là ân nhân cứu mạng của mình, không quên được ân này, Kỳ Tu đã viết ngày sinh của Sa Nhĩ Trần, Tam Bát đặt ở một nơi trang trọng, và cứ những ngày đó là cả nhà phải thắp nến hương để bái tạ. Các bạn thân mến, Cát Kiệm là một người thợ giày, chỉ vì coi trọng nghĩa khí mà phải vất vả gian nan, để rồi mang vạ vào thân, dám chết thay cho Sa Nhĩ Trần để bảo toàn tính mạng cho Tưởng Kỳ Tu, lại cứu Đinh Dực ra khỏi cuộc đời tướng cướp, khai thông con đường giao thông huyết mạch. Đó là một con người kỳ lạ xưa nay, làm nên những chuyện kỳ lạ mà cổ kim hiếm thấy. Tôi chỉ thấy xấu hổ, ngồi bút của mình vụng về, không có ghi hết được sự kỳ lạ trong cuộc đời của ông. Thơ rằng: khí phách sáng rực tựa cầu vồng, kỳ tích lẫy lừng lưu vạn cổ.